The Sand of the Time, novel by author Sidney Sheldon. Cát bụi thời gian. Chương 4. Bốn bà sơ bước chậm chậm. Trang phục cả bốn tuy nghèo nàn, song lại trở nên rắc rối đối với một địa thế gồ ghề và phức tạp. Dép của họ quá mỏng manh, không chống đỡ nổi mặt đất đầy đá lởm chởm. Áo choàng của họ vướng víu vào mọi thứ. Sir Therese thậm chí còn không đọc được kinh. Hai tay sờ luôn bận bịu gạt những cành cây nhọn để chúng khỏi cào vào mắt. Trong ánh sáng ban ngày, sự tự do càng trở nên kinh khủng hơn. Chúa trời đã lôi họ ra khỏi cõi cực lạc để rồi quẳng vào một thế giới hoàn toàn xa lạ và dẫn dắt của người mà họ tự nguyện nhắm mắt theo lâu nay cũng đã bị rời bỏ. Họ thấy mình như rơi vào một vùng đất chưa in dấu chân người, chẳng bản đồ cũng chẳng la bàn. Những bức tường bấy lâu từng bảo vệ họ khỏi mọi hiểm họa bỗng dưng biến mất, và họ chợt thấy mình trần trụi nhỏ nhoi. Sự nguy hiểm rình rập khắp nơi mọi chốn, mà họ thì chẳng có đến một hang hốc xấu thật. Cảnh vật và những âm thanh nơi đây thật đáng nghi ngờ. Côn trùng, chim chóc và cả những màng trời xanh dồn dập ùa vào các giác quan họ. Có một cái gì khác nữa rất đáng sợ mà họ chưa gọi được tên. Khi mới rời tu viện, cả ba sơ Therese, Graciela và Megan đều cố tránh nhìn mặt nhau theo bản năng giữ gìn kỷ luật. Giờ đây, người nào cũng hết sức hào hứng khi được quan sát lẫn nhau. Lại nữa, sau bao năm sống trong im lặng, họ bỗng thấy nói ra lời thật khó khăn. Khi cất giọng, tiếng họ nghèn nghẹn như đang học một kỹ năng mới lạ. Và bên tai họ thì cứ vang lên cái giọng nói lạ lùng, không hiểu của người ở bên hay của chính mình. Chỉ Lucia là tỏ ra thoải mái, tự tin. Ba người kia đều tự nhiên đều hướng về Lucia tìm một sự dẫn dắt như bao năm đã hướng về Chúa. Chúng ta cũng phải tự giới thiệu nhỉ, Lucia nói. Tôi là Sir Lucia. Lúng túng một lúc, rồi Graciela rụt rè. Tôi là Sir Graciela. Một cô gái mắt đen và có vẻ mặt thật hấp dẫn. Tôi là Sir Megan. Một cô gái tóc vàng có cặp mắt xanh nổi bật. Tôi là Sir Teresa. Người già nhất nhóm, 50 hay 60, khi cả bọn đang nằm nghỉ ở vạt rừng ngoài làng. Lucia nghĩ họ cứ như những con chim mới nở bị rơi khỏi tổ. Nếu chỉ có một mình, chắc họ sẽ chẳng tồn tại được 5 phút. Thật tội nghiệp. Thầy kệ, ta sẽ lên đường sang Thụy Sĩ với cây thánh giá. Lucia đi tới bìa rừng, rẽ cây nhìn về phía khu làng nhỏ phía dưới, vài người đang đi lại trên đường, không có dấu hiệu nào của những kẻ đã tấn công vào tu viện. Nào, Lucia nghĩ bụng, cơ hội đến rồi, cô quay lại nhìn ba người. Có lẽ tôi vào làng kiếm chút đồ ăn, các sơ đợi ở đây. Cô gật đầu ra hiệu cho Sir Therese. Sơ đi với tôi. Sir Therese hết sức bối rối, Suốt 30 năm nay bà chỉ tuân lệnh theo những lời chỉ bảo của mẹ Bernita. Bây giờ bỗng dưng bà sơ trẻ này nhảy vào vị trí đó. Nhưng điều gì sẽ diễn ra thì đó là ý nguyện của Chúa. Sơ nghĩ người cử cô ta tới đây để giúp chúng ta, và cô ấy đang nói lời của Ngài. Tôi phải đem cây thánh giá này tới tu viện Mandavia càng sớm càng tốt. Phải lắm, xuống đó ta sẽ hỏi đường đi. Hai người ra khỏi rừng. Có vẻ thuận lợi đây, Lucia thầm nghĩ. Họ đi tới ven thị trấn nhỏ. Một tấm biển đề Villa Caston. Phía trước họ là phố chính của thị trấn. Bên trái là con phố nhỏ vắng lặng. Tốt, Lucia thầm nghĩ. Sẽ chẳng ai chứng kiến được điều sắp xảy ra. Lucia quay sang phố nhỏ. Đi đường này thôi, ít có khả năng bị phát hiện. Sơ Teresa gật đầu ngoan ngoãn đi theo. Vấn đề bây giờ là làm sao lấy được cây thánh giá khỏi tay Sơ Teresa. Mình sẽ giật lấy rồi chạy, Lucia nghĩ. Nhưng mụ có thể sẽ kêu lên và khiến mọi người chú ý. Không được, phải đảm bảo chắc chắn là mụ yên lặng. Một cành cây rơi xuống từ lúc nào hiện ra trước mắt. Lucia dừng lại, cúi nhặt lên. Cành cây khá nặng, tuyệt vời. Rồi đợi cho Sơ Teresa tới kịp mình. Sơ Teresa. Bà quay nhìn Lucia. Đúng lúc cô bắt đầu nâng cành cây lên thì một giọng đàn ông không hiểu từ đâu vang tới. Chúa ở bên các bạn. Lucia giật mình nhìn quanh, cất chân định chạy. Người đàn ông đứng đó trong chiếc áo choàng màu nâu và chiếc mũ trên đầu của kẻ tu hành. Ông có dáng người cao, gầy, khuôn mặt chim ưng với một ấn tượng thánh thiện nhất mà Lucia lần đầu được thấy. Cặp mắt ông ta lan tỏa một cảm giác nồng nàn và giọng nói thì thật nhẹ nhàng, ấm áp. Tôi là tu sĩ Miguel Carrillo. Lucia bừng tỉnh. Kế hoạch của cô bị cản trở. Nhưng đột nhiên lại có một kế hoạch khác hay hơn. Ơn Chúa, người đã đến với chúng tôi, Lucia nói. Người này sẽ giải thoát cho cô. Ông ta có thể biết được con đường ngắn nhất và an toàn nhất đưa cô ra khỏi Tây Ban Nha. Chúng tôi từ tu viện dòng Cistercian gần Avila tới đây. Cô giải thích. Đêm hôm qua, tu viện bị một số kẻ lạ mặt tấn công. Tất cả các nữ tu sĩ đều bị bắt giữ. Bốn chúng tôi khó khăn lắm mới trốn được. Ông tu sĩ đáp lời, giọng tràn đầy căm giận. Tôi tới đây từ tu viện ở San Gennaro, nơi tôi đã cầu nguyện suốt 20 năm qua. Chúng tôi bị kẻ lạ mặt tấn công đêm hôm kia. Ông ta thở dài. Tôi biết rằng Chúa đã có sẵn kế hoạch cho những đứa con của người, nhưng tôi phải thú thật là chính tôi lúc này cũng không hiểu được sự tính của người. Những người đó đang truy lùng chúng ta, Lucia nói. Điều quan trọng là chúng ta phải ra khỏi Tây Ban Nha càng sớm càng tốt. Ông có cách nào không? Tu sĩ Carrillo cười khẽ. Tôi nghĩ mình có thể giúp được các sơ. Chúa đã cho chúng ta gặp nhau. Xin hãy đưa tôi tới chỗ của những người còn lại. Vài phút sau, Lucia đã đưa vị tu sĩ tới bìa rừng. Đây là tu sĩ Carrillo, cô nói, đã sống trong tu viện suốt 20 năm qua. ông ấy đến để giúp đỡ chúng ta. Phản ứng của mỗi người đối với ông tu sĩ mỗi khác. Gracia là không dám nhìn thẳng vào mặt. Megan thì tỏ dò xét với cái liếc nhanh, thích thú, còn Teresa thì coi ông như một vị sứ giả được Chúa phái đến để dẫn dắt bà tới tu viện ở Mandevia. Tu sĩ Carillo nói, không nghi ngờ gì, bọn người đã tấn công vào tu viện đang truy tìm các bạn. Để đánh lạc hướng chúng, việc đầu tiên là các bạn phải thay đổi trang phục. Chúng tôi chẳng có bộ nào để thay cả, Megan nói. Tu sĩ Carillo mỉm cười sung sướng. Đức Chúa Trời có một tủ quần áo vĩ đại, Người sẽ cho chúng ta, hãy theo tôi, quay vào thị trấn. Khoảng 2 giờ là giờ ai nấy nghỉ trưa, tu sĩ Carillo cùng 4 bà sơ vừa đi vào phố chính của thị trấn, vừa kín đáo quan sát xem có ai bị theo dõi không. Các cửa hiệu đều đóng cửa, nhưng quán ăn và tiệm giải khát vẫn mở. Từ bên trong vang ra những điệu nhạc hỗn độn lạ tai. Tu sĩ Carillo quan sát vẻ mặt của Sơ Teresa rồi nói, ồ, đó là loại nhạc rock rất phổ biến với bọn trẻ thời nay. Hai phụ nữ trẻ đứng trước một quầy rượu nhìn đám tu sĩ đi qua, các nữ tu cũng tròn xoe mắt nhìn quần áo của họ. Một người mặc chiếc váy ngắn không che nổi cặp đùi, kẻ kia váy dài hơn nhưng lại xẻ toang thoát ở vế, cả hai đều mặc áo lót không tay bó sát người. Mặc thế thì cũng như không, Sơ Teresa hoang mang nghĩ. Đứng ở lối vào là một người đàn ông mặc chiếc áo bó chặt không có cổ, trông thật lạ mắt. Một sợi dây gắn đá óng ánh lùng lặng trước ngực, những hương vị lạ lùng chào đón khi họ đi qua, mùi nicotine và mùi whisky. Megan dán mắt nhìn theo cái gì đó đang đi ngang qua đường. Cô dừng lại. Gì thế? Có chuyện gì vậy? Cô nhìn Carillo hỏi. Megan nhìn theo, người phụ nữ đang bế một đứa bé. Bao nhiêu năm đã trôi qua kể từ lần cuối cô được nhìn một đứa bé hay là một đứa trẻ con? Lần cuối cùng khi cô còn ở trại mồ côi 14 năm về trước. Hình ảnh bất ngờ làm cho Megan chợt nhận thấy cuộc sống của cô đã xa vời với cuộc sống bên ngoài biết bao nhiêu. Sơ Teresa cũng nhìn theo đứa bé, nhưng bà lại nghĩ về một điều khác. Nó là con của Monique. Đứa bé bỗng dưng khóc toáng lên. Nó khóc vì mình bỏ nó. Nhưng không thể thế được, 30 năm qua rồi cơ mà. Teresa vội quay mặt, nhưng tiếng khóc của đứa bé vẫn vang bên tai bà. Họ tiếp tục đi, qua một rạp cine, tấm phông quảng cáo đề 3 người tình. Mấy bức ảnh phô diễn những người phụ nữ hở hang đang ôm ghì lấy những người đàn ông để trần bộ ngực. Sao mà họ gần như trần truồng thế? Sơ Teresa kêu lên. Ông tu sĩ Carillo chau mày. Phải, thật đáng hổ thẹn với những cái mà các rạp chiếu bóng đưa lên màn ảnh. Một cảnh khiêu dâm thuần túy, những hành động riêng tư nhất, kín đáo nhất cũng đem ra cho mọi người cùng xem. Chúng biến những đứa con của Chúa thành súc vật. Họ đi qua một cửa hàng bán đồ kim khí hiệu làm đầu, cửa hàng bán hoa, bán kẹo, tất cả đều đóng cửa. Cứ tới mỗi cửa hiệu, các tu sĩ lại dừng chân ngắm nghía những món hàng bày trong tủ kính, bồi hồi với những hình ảnh mờ ảo của thời nào đó. Tới một hiệu trang phục phụ nữ, tu sĩ Carillo ra dấu dừng lại. Mấy tấm màn đã kéo xuống che kín mặt trước cửa hiệu, trên đó treo tấm biển đóng cửa. Hãy đợi tôi ở đây nha. Bốn người phụ nữ nhìn theo ông ta bước đi rồi biến mất sau góc phố. Họ lúng túng nhìn nhau. Ông ta đi đâu thế nhỉ? Sao nếu không quay lại thì sao? Vài phút sau họ nghe thấy tiếng cửa mở trước, mở ra, và tu sĩ Carillo xuất hiện ở lối vào tươi cười. Nhanh lên! Ông ra hiệu cho họ. Khi họ đã vào bên trong và tu sĩ khóa cửa lại, Lucy hỏi, làm sao ông? Ồ, Chúa tạo ra cửa sau cũng như người đã tạo ra cửa trước. Ông tu sĩ nói bằng giọng trang nghiêm, song vẻ tinh quái trong câu nói khiến Megan bật cười. Mấy bà sơ nhìn quanh lo lắng. Đây là một kho lớn toàn váy áo, giày dép tất nịt, đủ loại đủ màu. Toàn những thứ từ nhiều năm họ không được thấy, các kiểu cách trông đến lạ. Lại có cả túi sách, ví tay, phấn son, quá nhiều thứ, không biết phải để mắt vào thứ nào. Đám đàn bà đứng đó há hốc miệng. Chúng ta phải nhanh lên, Carillo nói. Cần rời khỏi trước khi hết giờ nghỉ trưa. Cửa hàng mở lại. Thôi, nhanh tay lên. Chọn lấy bất cứ thứ nào mình mặc vừa. Lucia nghĩ bụng. Nhờ trời, cuối cùng mình lại được ăn mặc đúng như một người phụ nữ. Cô bước tới một giá treo quần áo và bắt đầu lựa chọn kỹ càng, cuối cùng lấy ra một chiếc váy màu ve và chiếc áo khoác lụa cùng bộ. Không phải loại Balenciaga, nhưng lúc này thì cũng được. Cô chọn thêm vài chiếc quần lót, đôi giày mềm, rồi bước vào ngăn thay đồ và chỉ vài phút sau đã sẵn sàng lên đường. Những người khác vẫn còn đang loay hoay với bộ đồ mặc ngoài. Graciela chọn chiếc váy vải hoa trắng làm nổi bật mớ tóc đen và nước da sẫm của cô, rồi một đôi dép. Megan lựa chiếc váy hoa màu xanh bảy mẫu, chiếc váy dài quá đầu gối và đôi giày đế thấp. Sơ Teresa lúng túng không biết chọn gì, nhưng vải vóc và màu sắc làm bà hoa mắt. Nào đồ lụa, đồ flannel, đồ tweed, đồ da, nào hàng vải bông, vải chéo, vải nhung, rồi kẻ ngang, kẻ dọc, caro, và đủ các màu, và mọi thứ đều như hở hang. Hở hang, đó là từ bật ra trong đầu Teresa. Suốt 30 năm qua, bà được che phủ kín đáo với bộ đồ tu sĩ nặng nề. Giờ đây, bà phải cởi bỏ chúng và khoác lên người những vật nhẹ bẫng và thiếu đứng đắn này. Cuối cùng, bà cũng tìm được một chiếc váy dài nhất và chiếc áo khoác vải dày cổ cao và dài tay. Nhanh lên, các bạn ơi! Cởi bỏ hết đồ cũ ra và thay cái mới vào đi! Tu sĩ Carillo rục. Họ nhìn nhau bối rối. À, phải, tôi sẽ đợi ở phòng ngoài, ông ta cười. Ông ta đi về phía sau cửa hiệu, rồi vào phòng giao dịch. Ba bà sơ bắt đầu cởi bỏ quần áo, đứng trước nhau e thẹn. Ở phòng bên, tu sĩ Carillo vội vàng kê một chiếc ghế dài phía dưới ô cửa sổ, nhìn sang gian hàng và qua đó dán mắt theo dõi các bà sơ thay đồ. Hắn tính toán, ta thịt đứa nào trước bây giờ? Miguel Carillo bắt đầu sự nghiệp từ năm lên 10 với nghề ăn trộm. Sinh ra hắn đã có khuôn mặt đẹp như thiên thần và mớ tóc xoắn hoe vàng, những thứ đã tỏ rõ giá trị không thể lường hết được trong nghề hắn chọn. Hắn bắt đầu từ hành vi lưu manh thấp hèn nhất, giật ví, nâng đồ trong các cửa hiệu. Hắn lớn lên, nghiệp vụ cũng phát triển theo. Rồi hắn sinh nát rượu và bắt đầu săn những phụ nữ giàu có. Nhờ dáng vẻ bên ngoài tuyệt vời, hắn đã rất thành công. Hắn tiến hành một số vụ lừa đảo độc đáo và cứ vụ sau lại tài tình hơn vụ trước. Thật không may, vụ lừa đảo mới đây đã lại chẳng chịu theo ý muốn của hắn. Làm ra vẻ nhà tu hành từ một tu viện xa xôi, Carillo đi từ nhà thờ này tới nhà thờ khác xin trú qua đêm. Hắn luôn được đón tiếp niềm nở, nhưng buổi sáng hôm sau, khi các vị cha cố mở cửa nhà thờ, thì thấy những đồ có giá trị của Chúa cùng vị khách tu hành cơ nhỡ đã không cánh mà bay. Cũng thật vô phúc, số phận đâm ra lừa đảo lại hắn. Hai đêm trước, tại Bijo, linh mục trưởng tự dưng khó ngủ, lại đi thơ thẩn trong đêm và Carillo đã bị bắt quả tang khi đang lau chùi đồ quý của nhà thờ. Tu viện trưởng vốn to khỏe nên dễ dàng vật ngã Carillo và tuyên bố nộp hắn cho cảnh sát. Một cái cốc bằng bạc lớn bỗng rơi ra. Carillo nhặt lên và nện thẳng vào đầu kẻ dám mang cảnh sát ra dọa mình. Hay là cái cốc bạc quá nặng, hoặc giả xương sọ ông linh mục quá mỏng. Nhưng dù thế nào chăng nữa thì ông cũng đã nằm lăn ra và như ngủ thiếp đi. Carillo chạy trốn, cố gắng càng xa càng tốt. Hắn chạy qua Avila, nghe được vụ tấn công của đại tá Acoca và tổ chức GOE bí mật vào tu viện. Cũng là số phận đã cho Carillo gặp bốn vị nữ tu đang bỏ trốn này. Giờ đây, say sưa với những toan tính, hắn vuốt ve cặp mắt trên những tấm thân trần của họ, nghĩ bụng. Còn một lý thú nữa, vị đại tá Acoca đang truy lùng bọn này nên chắc chắn sẽ có một khoản tiền thưởng béo bở dành cho ai bắt được chúng. Trước hết, ta ấp chúng đã, rồi sau sẽ đem chúng nộp cho Acoca. Ba bà sơ vẫn đang hoàn toàn trần trụi. Carillo chăm chú theo dõi họ lóng ngóng mặc quần áo lót. Rồi họ cũng mặc xong, ngượng ngập cài những chiếc cúc không quen thuộc, kéo những sợi dây khóa xa lạ, cố gắng nhanh nhất có thể. Đến lúc hành sự rồi, Carillo hân hoan nghĩ, hắn tụt xuống, đi sang gian hàng, tiến tới quan sát họ với vẻ hài lòng nói. Tuyệt vời! Không ai trên đời này còn ngờ được các bạn là tu sĩ. Tôi xin khuyên thêm là các bạn nên quàng khăn. Hắn chọn cho mỗi người một chiếc rồi theo dõi họ quàng lên đầu. Miguel Carillo quyết định Garcia là sẽ là người đầu tiên. Không nghi ngờ gì, cô là một trong những người đàn bà đẹp nhất mà hắn đã gặp. Và cái thân hình kia, làm sao mà con bé lại phung phí nói cho Chúa thế nhỉ? ta sẽ chỉ cho con bé biết phải làm gì với nó. Hắn quay sang Lucia, Teresa và Megan. Chắc các bạn phải đói lắm, tôi muốn các bạn tới tiệm cà phê ta vừa đi qua và đợi chúng tôi ở đó. Tôi sẽ tới nhà thờ mượn một ít tiền của linh mục để trả tiền ăn. Hắn quay sang Graciela. Tôi muốn sơ cùng đi để giải thích cho linh mục biết chuyện xảy ra ở tu viện. Tôi xin vâng. Carillo nói với ba người còn lại, chúng tôi sẽ tới chậm một lát, bây giờ xin các bạn hãy dùng cửa sau. Hắn nhìn theo Lucia, Teresa và Megan đi khuất. Khi nghe thấy tiếng cánh cửa đóng lại sau lưng họ, hắn quay sang Graciela. Con bé thật tuyệt vời, hắn nghĩ. Có lẽ ta phải giữ nó lại với ta và sẽ dùng nó vào một vài vụ. Nó có thể giúp ta nhiều đây. Tôi xong rồi. Graciela nhìn hắn. Chưa được. Carillo ra vẻ quan sát cô một lát. Không được. Tôi sợ cách ăn mặc này không hợp với cô. Cởi ra đi. Nhưng sao lại thế? Bộ này không vừa lắm. Carillo liến thoáng. Người ta sẽ để ý, mà cô thì không muốn làm cho họ chú ý, đúng không? Garcia là ngập ngừng đi về phía sau gian hàng. Nhanh lên nào, chúng ta có rất ít thời gian. Garcia là lóng ngóng kéo chiếc váy qua đầu, đang lúng túng với bộ đồ lót thì Carillo đột ngột xuất hiện. Cởi tất cả ra. Giọng hắn khàn khàn. Graciela tròn mắt nhìn hắn. Cái gì thế? Không. Cô kêu lên. Tôi không thể. Xin ông. Để tôi giúp sơ. Carillo tiến sát bên cô. Tay hắn vươn ra giật tung chiếc áo lót và xé rách toang chiếc quần lót. Không. Cô hét lên. Ông không làm thế, ông không được làm thế, dừng lại ngay. Graciela, chúng ta chỉ mới bắt đầu, em sẽ thấy yêu nó ngay thôi. Đôi tay khỏe của hắn ôm vòng lấy cô, hắn đè cô xuống sàn và nhanh chóng cởi quần áo của mình. Tấm màn che trí nhớ Graciela đột nhiên rơi xuống. Chính là tên ma rốc da đen đang cố sức ấn vào trong. Xé ruột gan cô và cái giọng the thé của mẹ cô đang gầm lên. Graciela hãi hùng, không, không thể như thế được. Không, không. Cô nghiến răng đạp Carillo ra và vùng dậy. Đồ chết tiệt. Hắn kêu lên, vung tay đấm vào mặt cô. Graciela ngã qua ra, quay cuồng, choáng váng. Cô thấy mình trở về với thời gian. Ngày đó. Las Navas de Marca, Tây Ban Nha, năm 1955. Graciela tròn 5 tuổi, nhưng ngày hình ảnh đầu tiên đọng lại trong ký ức của cô là một dòng người lạ trần truồng trèo lên trèo xuống giường của mẹ. Mẹ cô giảng giải, đấy là các bác của con phải kính trọng các bác ấy. Những ông bác phì nộm, tục tằn và không một chút tình cảm. Họ ở lại một đêm, một tuần, một tháng, rồi biến mất. Khi họ đi khỏi, Dolores Pinero lập tức tìm được một người mới. Thời trẻ, Dolores Pinero có một vẻ đẹp khác thường, và Graciela đã thừa hưởng được những nhan sắc cũng như thân hình của mẹ. Nhìn Kasyala hồi nhỏ cũng đã thấy choáng váng. Đôi gò má cao, nước da màu olive, mớ tóc đen óng ánh và đôi mày rậm dài. Cơ thể trẻ trung của cô tràn đầy hứa hẹn. Năm tháng trôi qua, thân hình của Dolores Pinero trở nên béo phì và khuôn mặt thanh tú tuyệt hảo đã trở nên thâm tím lại bởi những cú đấm của thời gian. Mặc dù không còn đẹp nhưng bà vẫn dễ gần, lại nổi tiếng là một người bạn giường sôi nổi. Bà sống cuộc sống đạm bạc của một thợ may, sống bất cần đời và chỉ được những phụ nữ nghèo khó hoặc bần tiện trong làng thuê mướn. Dolores Pinero căm ghét con mình bởi lẽ cô bé luôn gợi lại cho bà về một người đàn ông bà đã yêu. Cha của Graciela, một thợ cơ khí đẹp trai, đã xin cưới cô gái xinh xắn Dolores. Nhưng khi cô gái báo tin về cái bầu thì anh ta biến mất, bỏ mặc cô với cái mầm đáng nguyền rủa. Dolores tính tình cay độc và cô đã dồn sự trả thù lên đầu đứa trẻ. Bất cứ khi nào con gái làm điều gì không phải, bà lại đánh đập nó và hét toáng lên: "Mày cũng ngu như thằng bố mày." Cô bé không biết làm cách nào để tránh được những cơn mưa đòn hoặc những lời chửi mắng, mỗi ngày một nhiều hơn, đau hơn, độc địa hơn. Cứ mỗi buổi sáng, Kasyala lại thức dậy và cầu nguyện: "Chúa ơi, xin người đừng để mẹ đánh con hôm nay. Chúa ơi, xin người làm cho mẹ được hạnh phúc hôm nay. Chúa ơi, xin người hãy làm cho mẹ nói là mẹ yêu con hôm nay." Khi không đánh đập Graciela, mẹ cũng tránh mặt cô. Graciela tự sửa soạn các bữa ăn và tự giặt giũ. Cô bé làm lấy bữa trưa để mang tới trường và nói với cô giáo: "Hôm nay mẹ làm cho em món empanadas. Mẹ biết em thích món này lắm mà." Hay: "Em xé rách quần áo nhưng mẹ khâu lại cho em. Mẹ thích làm mọi thứ cho em." Hoặc: "Hai mẹ con em sẽ đi xem phim vào ngày mai và điều đó làm cô giáo đau đớn." Las Navas de Marquez là một làng nhỏ cách Avila 1 giờ đường. Và cũng như mọi xóm làng khác, mọi người ở đây đều biết chuyện riêng của nhau. Lối sống của Dolores Pinero bị mọi người ghét bỏ lại được thể hiện qua cách cư xử với Graciela. Các bà mẹ không dám cho con mình chơi với cô bé, sợ rằng đạo đức của con mình sẽ bị vấy bẩn. Graciela cũng được đi học ở trường tại Plaza de la del Cristo. Nhưng cô không có bạn bè cùng lớp và cả cùng trường. Cô là một trong số học trò thông minh nhất, nhưng đạo đức thì xấu. Cô không để tâm vào việc học hành vì luôn cảm thấy mệt mỏi. Cô giáo thường nhắc nhở: "Em phải đi ngủ sớm hơn, Graciela. Em phải nghỉ ngơi đủ để có thể tỉnh táo làm bài." Song sự mệt mỏi của cô chẳng liên quan gì tới chuyện ngủ muộn. Hai mẹ con ở chung một phòng nhỏ có 2 ngăn. Graciela nằm trên chiếc đi văng trong cái ngăn chật hẹp. Cái giường ngủ của mẹ chỉ ngăn một bức màn mỏng lại còn rách, khiến những âm thanh kích động trong đêm đã làm cô thức giấc và buộc cô phải nghe khi khi mẹ vật lộn với một người lạ mặt không rõ từ đâu trèo lên giường bà. Khi Graciela mang sổ liên lạc về, mẹ cô rít lên: "Tao cũng như mày, mang về những điểm đạo đức xấu xa này mà mày biết tại sao lại như thế không? Bởi vì mày ngu, ngu." Graciela thường tin mẹ nói đúng và gắng không khóc. Cứ mỗi buổi chiều tan học, cô lại thẫn thờ một mình theo con đường nhỏ ngoằn nghèo giữa những hàng cây keo và sum dâu. Đi qua những ngôi nhà bằng đá quét vôi trắng, nơi có những người giàu tình thương đang vui vầy với gia đình. Graciela cũng có những người bạn, nhưng họ đều trốn trong trí não cô. Ở đó có những cô bé xinh xắn và các cậu bé đẹp đẽ, họ mời cô tới dự những cuộc liên hoan vui vẻ với những chiếc bánh ngọt cùng những cây kem. Các bạn bè tưởng tượng của cô hết sức tốt bụng và họ đều nghĩ là cô rất đẹp. Khi vắng mẹ, Graciela thường ngồi một mình với những độc thoại dài với bạn bè. "Bạn giúp mình làm bài tập với." "Graciela, mình không biết làm số học mà bạn thì lại giỏi toán." "Tối hôm nay chúng mình làm gì nhỉ Graciela?" "Đi xem phim nhé." "Hay xuống phố uống Coca-Cola?" "Mẹ bạn sẽ cho bạn đến ăn tối ở nhà mình chứ?" "Graciela, nhà mình mở tiệc to lắm." "Không, mình sợ khó đấy. Mẹ mình sẽ cảm thấy cô quạnh nếu mình không ở bên. Mình là tất cả của mẹ, bạn biết đấy." Mỗi chủ nhật Graciela lại dậy thật sớm, nhẹ nhàng mặc quần áo, thận trọng không làm thức thức giấc. Mẹ cô đang cùng ngủ với một ông bác nào đó trên giường, rồi một mình tới nhà thờ San Juan Baptist. Ở đó có cha Pirex kể về những niềm hạnh phúc của cuộc sống sau khi chết, về cuộc sống thần thoại bên Chúa Giêsu. Nhưng Graciela không thể đợi đến khi chết mới được gặp người. Đức cha Pere, trạc tuổi 40, rất có duyên. Ông tới Navas de Marquez đã vài năm nay. Ông lo lắng từ người giàu đến kẻ nghèo, người ốm đau lẫn kẻ khỏe mạnh, và trong cái làng nhỏ bé này không một bí mật nào mà cha không tường. Cha Pere biết Graciela là một cô bé ngoan đạo và cũng biết câu chuyện về dòng đàn ông lạ mặt thường xuyên chung giường với mẹ cô. Đó không phải là căn nhà thích hợp cho một cô gái trẻ, nhưng liệu ai có thể làm gì để thay đổi điều đó? Chapere luôn tự hỏi, không hiểu bằng cách nào mà Graciela vẫn giữ được mình trong trẻo như thế. Cô gái bé nhỏ tốt bụng, dịu dàng và không hề phàn nàn về cuộc sống của mình. Graciela luôn xuất hiện ở nhà thờ trong bộ quần áo gọn gàng sạch sẽ mà cha biết chắc là cô bé tự giặt lấy. Cha cũng biết cô bé bị bọn trẻ trong thị trấn xa lánh và vì thế cha thường tỏ ra thông cảm với cô. Sau mỗi buổi lễ, ông lại dành cho cô một khoảng thời gian và khi thư thả lại dẫn cô tới một tiệm cà phê nhỏ. Mùa đông đến, cuộc sống của Graciela như hòa trộn với cảnh vật, trở thành một bức tranh ảm đạm đáng lo sợ. Las Navas de Marquez nằm trong một thung lũng, bốn phía núi bao quanh và bởi vậy mùa đông ở đây dài tới 6 tháng. Về mùa hè thì dễ chịu hơn nhiều, khách du lịch tràn vào thị trấn, mang theo những tiếng cười, điệu nhảy và phố xá trở nên sống động. Họ dồn tới quảng trường Manuel de Barco Barudo dễ thương với những vở nhạc kịch biểu diễn trên một sân khấu nhỏ dựng trên đá và ngắm nhìn những dân địa phương tưng bừng trong điệu Satana, một điệu nhảy dân tộc đã tồn tại hàng thế kỷ với đôi chân trần, tay nối tay kết thành một vòng tròn rực rỡ. Garcia là ngắm nhìn những vị khách quây quần quanh các bàn cà phê bên đường nhấm nháp aperitivos hay mua cá ở Pescadilla, chợ cá, hoặc tụ tập ở các tiệm hút. Vào một giờ chiều, các tiệm giải khát luôn đông nghẹt khách du lịch thưởng thức món chateau với đồ ăn biển, olive và khoai tây rán. Hấp dẫn nhất đối với Garcia là được xem Pasio vào mỗi buổi tối. Các chàng trai cô gái đi lên đi xuống dọc đường Macy theo những nhóm riêng. Họ liếc nhìn nhau, mặc các bậc cha mẹ, ông bà và bạn bè theo dõi bằng những cặp mắt chăm chú từ các quán cà phê lề đường. Đó là một buổi lễ tìm bạn truyền thống đã được truyền qua nhiều thế kỷ. Garcia là háo hức muốn tham gia nhưng bị mẹ nghiêm cấm. Mày muốn làm đĩ à? Bà thét vào mặt Garcia. Hãy tránh xa lũ con trai. Chúng nó chỉ muốn duy nhất một thứ trên người mày. Tao quá hiểu điều đó. Giọng bà cay đắng. Nếu ban ngày còn khả dĩ chịu đựng được, thì hằng đêm lại đem đến cho Garcia một nỗi khổ nhục quá sức. Qua lần vải thưa ngăn cách, cô phải nghe những tiếng âm thanh rên rỉ, quằn quại và những tiếng thở mạnh đầy luôn kích động. Chưa tới 10 tuổi, Garcia Ala đã biết tất cả mọi từ ngữ tục tĩu trong tiếng Tây Ban Nha. Chúng được thầm thì hay hét lên hay rên rỉ. Những tiếng kêu đê mê làm Garcia là khó chịu, song đồng thời cũng thức dậy những ham muốn là lạ trong cô. Khi Garcia là 14 tuổi thì ông bác Maroc xuất hiện. Da hắn đen bóng, râu cạo nhẵn, hắn có đôi vai vĩ đại, ngực to bè và đôi cánh tay khổng lồ. Người Maroc đến vào lúc nửa đêm khi Garcia còn đang ngủ. Sáng hôm sau, cô mới nhìn thấy khi hắn kéo tấm rideau trần chuồng đi ngang qua chỗ cô nằm để ra phía sau. Garcia suýt nữa thì kêu lên. Hắn thật vĩ đại, mọi thứ đều vĩ đại. Gã sẽ chết, giết mẹ mình mất. Garcia Ala nghĩ, ồ, còn ai đây nữa? Dolores Pinero vội vã ra khỏi giường, cộc lốc. Con em! Sự bối rối ngượng ngùng trùm lên Garcia Ala khi cô nhìn người mẹ trần truồng đứng nép mình bên gã Maroc. Gã cười để lộ hàm răng trắng nhợn. Tên là gì, cô bé? Garcia là quá xấu hổ trước hắn. Bà mẹ đáp thay. Tên nó là Garcia là. Con bé chậm phát triển. Cậu bé xinh quá, tôi đánh cuộc là hồi trẻ, cô cũng đẹp như thế. Em vẫn trẻ mà. Dolores ngắt lời, rồi quay sang con gái. Thay quần áo đi, nhanh không muộn học bây giờ. Vâng, thưa mẹ. Tên Maroc đứng nhìn cô gái chậm chậm bước đi. Người đàn bà có tuổi kéo tay hắn phĩnh phờ. Về giường đi anh yêu. Tí nữa. Cả đáp. vẫn đứng nhìn theo Graciela. Gã Maroc ở lại. Mỗi chiều khi ở trường về, Graciela lại cầu nguyện rằng hắn đã đi. Vì những lý do nào đó mà cô chưa hiểu, gã làm cô sợ hãi. Gã luôn tỏ ra lịch sự và chưa hề làm điều gì bậy bạ với cô. Vậy mà chỉ cần nghĩ tới gã đã khiến cô rùng mình. Sự đối xử của hắn với mẹ thì hoàn toàn khác. Hắn hầu như cả ngày uống rượu ở lì trong nhà và nốc hết bất cứ đồng tiền nào Dolores kiếm được. Thỉnh thoảng trong đêm, đang ngay khi làm tình, hắn lại đánh bạc, và buổi sáng Dolores lại xuất hiện với một bên mắt thâm tím hoặc cặp môi rách. Mẹ ơi, sao mẹ lại phải chịu đựng ông ấy? Graciela hỏi. Đó là người đàn ông thật sự, chứ không phải loại tí hon như bọn khác. Ông ấy biết cách để một người đàn bà mãn nguyện. Hơn nữa, ông ấy yêu ta điên dại. Graciela không tin. Cô biết tên quỷ da đen đang bắt kiệt hình hài mẹ, nhưng không dám chống lại. Cô quá kinh hãi sự giận dữ của bà, vì khi bà thực sự giận dữ thì trong nhà như xuất hiện một người điên. Đã có lần bà cầm dao nhọn đuổi theo cô, bởi cô đã dám pha trà chứ không phải rót rượu cho một ông bác. Một buổi sáng chủ nhật, Graciela trở dậy và sửa soạn vào nhà thờ. Mẹ cô đi từ sớm để trả vài bộ quần áo khách cần. Đúng lúc, Graciela cởi bỏ váy ngủ, tấm màn che bị kéo sang bên và gã da đen hiện ra trần chuồng. Này cô bé xinh đẹp, mẹ cháu đâu? Mẹ đi trả hàng từ sớm rồi. Hắn chăm chú nhìn tấm thân của Graciela. Quả thật cô rất đẹp, hắn khẽ nói. Graciela nóng bừng khắp người, cô biết mình phải làm gì. Che đậy sự trần chuồng bằng cách nhanh chóng mặc váy và đi, nhưng thay vào đó cô lại đứng yên, cảm thấy không sao cử động được, cảm thấy ngạt thở. Gão mà dốc nói giọng khàn khàn, cô còn bé lắm, mặc quần áo vào rồi đi đi. Không, cô nói qua hơi thở, tôi không còn bé nữa. Sự đau đớn tiếp theo không giống bất cứ cảm giác nào Graciela đã biết. Chúng mày làm cái mẹ gì thế này? Tiếng Dolores Pinero xít lên. Trong khoảnh khắc, mọi thứ đều sững lại đông cứng. Bà đứng bên giường, mắt trợn trừng nhìn con gái và con quỷ đen. Graciela nhìn mẹ, sợ đến chết được. Cặp mắt Dolores hằn lên cơn giận điên cuồng. Đồ đĩ, bà gào lên, đồ con đĩ thối tha. Mẹ, xin mẹ. Bà vớ chiếc gạt tàn bằng gang vẫn để góc giường, phang mạnh vào đầu con. Đó là hình ảnh cuối cùng Graciela còn nhớ. Cô tỉnh lại trong căn phòng bệnh viện trắng rộng, có tới 20 giường đều kín người. Những hộ lý bận rộn ngược xuôi theo tiếng la gọi của bệnh nhân. Buổi chiều, một bác sĩ trẻ đến bên giường cô, anh ta trạc 30 nhưng trông già và mệt mỏi. Tốt, anh ta nói, cuối cùng cô cũng tỉnh lại. Tôi ở đâu thế này? Cô nhăn mặt hỏi. Cô đang ở phòng làm phúc bệnh viện thị trấn Avila. Cô vào đây từ hôm qua, trong lúc đó thật kinh khủng. Chúng tôi phải khâu cái trán cho cô. Tự tay ông trưởng khoa ngoại khâu đấy, bảo cô quá đẹp, không thể mang sẹo được. Ông ấy nhầm. Graciela nghĩ bụng, mình sẽ phải mang sẹo cho đến hết đời. Vào ngày thứ hai, cha Pere đến thăm Graciela. Một hộ lý đẩy chiếc ghế tới bên giường. Linh mục nhìn cô gái xinh đẹp và nhợt nhạt nằm đó mà trái tim tan ra. Cái việc kinh khủng đến với cô đã lan ra khắp Las Navas de Marque, nhưng không ai có thể làm gì được. Dolores Pinero đã nói với cảnh sát rằng con gái bà bị vỡ đầu do ngã. Con có thấy khá hơn không, con của ta? Chaperier hỏi. Graciela gật đầu, cử động của cô cảm thấy đau đớn. Cảnh sát đang muốn hỏi nhiều vấn đề, con có muốn cha nói lại với họ điều gì không? Chỉ là tai nạn thôi mà, cuối cùng cô nói. Linh mục không chịu nổi cái nhìn trong mắt cô gái. Cha hiểu, điều cha phải nói đau đớn khôn tả. Graciela, cha đã nói chuyện với mẹ con. Và Graciela hiểu ra. Con không thể về nhà được nữa phải không? Cha sợ là không được. Chúng ta sẽ nói chuyện đó sau. Cha Perrier cầm tay Graciela. Mai cha sẽ quay lại thăm con. Cảm ơn cha. Khi linh mục đi khỏi, Graciela nằm đó cầu nguyện. Lạy Chúa kính yêu, Chúa hãy để cho con được chết. Con không muốn sống. Cô không biết đi đâu, về đâu. Sẽ chẳng bao giờ cô được nhìn lại căn nhà của mình hay những khuôn mặt quen thuộc của thầy cô giáo. Chẳng còn gì trên thế giới này dành cho cô cả. Một hộ lý đến bên giường. Em có cần gì không? Graciela nhìn cô hộ lý tuyệt vọng. Hôm sau, người bác sĩ lại xuất hiện. Có tin vui đây. Ông ta nói lúng túng. Cô đã khỏe, ra viện được rồi. Đó là lời nói dối, nhưng phần sau thì là sự thật. Chúng tôi cần giường cho bệnh nhân mới. Cô được tự do đi, nhưng đi đâu? Một giờ sau, Chaperier tới, có thêm một linh mục khác. Đây là cha Berendo, một bạn cũ của cha. Graciela liếc nhìn vị linh mục non yếu ớt. Chào cha. Ông ấy nói phải. Chaperendo nghĩ cô ấy thật đẹp. Chaperier đã kể cho ông về những chuyện xảy ra đối với Graciela. Linh mục cho rằng có thể thấy những dấu ấn của môi trường mà đứa trẻ đã lớn lên, một sự khắc khổ, một vẻ thách đố hay tự thương hại. Nhưng hoàn toàn không thấy gì trên khuôn mặt cô gái này. Cha lấy làm tiếc con đã phải khổ như vậy. Cha Berendo nói với cô lời ông mang đầy hàm ý. Cha Berrier nói, Graciela còn, cha phải quay về Las Navas de Marque. Cha đã nhờ cha Berendo. Nỗi lo sợ tràn đầy trên mặt Graciela. Cô cảm thấy sợi dây cuối cùng nối cô với căn nhà thân thuộc đang bị cắt đứt. Đừng đi, con xin cha. Cô nài nỉ. Chaperier nắm lấy tay cô. Cha hiểu, con cảm thấy cô đơn. Ông nói nồng hậu, nhưng con không cô đơn, hãy tin cha, hoàn toàn không. Người hộ lý mang một bọc nhỏ tới. Cô ta đưa cho Graciela. Đây là quần áo của em. Có lẽ em sắp phải đi rồi đấy. Hai linh mục đưa mắt nhìn nhau, sao con không mặc đồ vào rồi đi với cha? Cha Brando nhắc, chúng ta sẽ nói chuyện. 15 phút sau đó, cha Brando giúp Graciela bước ra ngoài, hòa vào dòng ánh sáng ấm áp. Ngay cửa bệnh viện là mảnh vườn đầy những bông hoa rực rỡ, nhưng Graciela đang choáng váng nên chẳng nhìn thấy gì. Khi đã ngồi một mình trong phòng, cha Brando nói, cha Pere bảo rằng con không có chỗ nào để đi. Graciela gật đầu, không một ai thân thuộc. Mỗi, thật khó nói, mỗi mẹ con. Cha Pere nói con hay đi một mình trong làng, cái làng nhỏ mà cô không bao giờ được thấy nữa. Vâng. Graciela nhớ về những sáng chủ nhật, về những buổi lễ đẹp đẽ và nhớ đến sự khao khát được ở bên Chúa, trốn khỏi sự tủi nhục của cuộc đời mà cô phải sống. Graciela, có khi nào con nghĩ tới chuyện vào tu viện? Chưa, cô giật mình với ý kiến đó. Tại Avila đây có một tu viện dòng Cistercian. Ở đó mọi người sẽ quan tâm đến con. Con cũng không biết. Ý nghĩ thật đáng sợ. Nơi đó không phải là dành cho tất cả mọi người. Và cha phải nói trước, đó là một nơi nghiêm khắc nhất trong các tu viện. Một khi con đã bước qua cổng và thề, thì có nghĩa là con đã hứa với Chúa sẽ không bao giờ rời khỏi tu viện. Graciela lặng lẽ nhìn ra bên ngoài cửa sổ với những ý nghĩ lẫn lộn trong đầu. Ý nghĩ tách mình ra khỏi xã hội khiến cô sợ hãi. Sẽ như vào tù vậy. Nhưng cái thế giới mà cô yêu mến này đã dành cho cô điều gì? Toàn những đau khổ và tuyệt vọng ngoài sức chịu đựng. Đôi lúc cô đã định tự hủy hoại cuộc đời. Chỉ cách đó mới làm cho cô thoát khỏi những đau đớn. Cha Brando lại nói, điều đó tùy con định đoạt. Nếu con thuận, cha sẽ đưa con tới gặp mẹ trưởng tu viện. Graciela gật đầu, vâng, được ạ. Bà nhấp nhìn kỹ gương mặt cô gái trẻ đứng trước mình. Đêm qua, lần đầu tiên sau bao năm bà lại được nghe giọng nói ấy, một đứa trẻ sẽ đến với con. Con hãy bảo vệ nó. Con mấy tuổi? Bà hỏi. 14. Cũng đủ tuổi vào thế kỷ thứ 6, người ta đã ra sắc lệnh cho các cô gái ở tuổi 12 cũng được phép làm tu sĩ. Con sợ. Graciela nói với mẹ Bentina. Con sợ. Câu nói vang lên trong trí nhớ Bentina. Con sợ. Điều đó bao năm về trước ta cũng thấy dai như vậy. Bentina nói với cha linh mục, con không biết làm sao nếu có tiếng gọi. Thưa cha, con sợ. Bentina, lần đầu tiếp xúc với Chúa có thể rất xáo động vì quyết định hiến dâng cuộc đời cho người là một việc hết sức khó khăn. Làm sao tiếng gọi lại đến với mình nhỉ? Bentina tự hỏi. Thời đó, bà hầu như chẳng thích thú gì việc theo đạo. Khi là một cô gái, chủ nhật bà còn trốn cả đi lễ nhà thờ. Tuổi học trò, bà thường đắm mình trong các cuộc vui, ăn diện và bạn trai. Nếu bạn bè cùng đám ở Merritt được hỏi để chọn lấy người có khả năng trở thành tu sĩ, thì Bentina sẽ đứng vào hàng cuối cùng. Nhưng khi đến tuổi 19, nhiều sự kiện xảy đến đã làm thay đổi cuộc đời bà. Hôm ấy, một giọng nói vang lên lúc cô đang ngủ. Bettina dậy ngay và đi ra ngoài. Cô mở mắt sợ hãi, bật đèn đầu giường lên, cô thấy có mỗi mình trong phòng. Giấc mơ lạ quá, nhưng giọng nói đó thì thật biết bao. Cô lại nằm xuống nhưng không tài nào ngủ lại được. Bettina dậy ngay và đi ra ngoài. Đó là tiềm thức của mình. Cô nghĩ, sao mình lại muốn đi ra ngoài vào nửa đêm thế này? Cô tắt đèn, một lát sau giọng nói lại vang lên. Thật là điên. Cô khoác áo xỏ dép và xuống cát, cả nhà còn đang say giấc. Cô mở cửa bếp, làm sao cô biết mình phải đi ra sân bằng cửa sau? Làn gió lạnh vây bọc quanh mình. Cô nhìn vào bóng đen dày đặc, bắt gặp một đốm sáng mờ ảo từ chiếc tủ lạnh cũ đã bỏ, chứa những đồ lặt vặt. Bettina hiểu ngay cô ở đó để làm gì. Cô bước tới cái tủ lạnh, bỏ đi cứ như bị thôi miên và mở ra. Cậu em trai 3 tuổi co ro trong đó, bất tỉnh. Đó là sự việc đầu tiên. Lúc ấy, Bettina tự lý giải rằng đó là một ngẫu nhiên bình thường. Hẳn là mình đã nghe thấy tiếng đứa em thức giấc đi ra sân và mình biết là cái tủ lạnh ở đó. Mình lo lắng cho nó nên đến kiểm tra. Xong việc thứ hai thì không dễ gì lý giải. Nó đến 1 tháng sau đó. Trong giấc ngủ, Bettina nghe thấy giọng nói, phải dập lửa đi. Cô bừng tỉnh, mạch đập dồn dập, không thể ngủ lại được. Cô choàng áo, xỏ dép và bước ra hành lang. Không có khói, không có lửa. Cô mở cửa buồng ngủ của cha mẹ, mọi thứ đều bình thường. Phòng cậu em cũng không có lửa. Cô xung cát và xem xét mọi phòng. Không có dấu hiệu nào của lửa. Mình là con gốc, Bettina nghĩ bụng. Đó chỉ là giấc mơ. Đúng lúc cô trở lại giường thì cả ngôi nhà rung lên bởi một tiếng nổ lớn. Cả nhà thoát chết. Lính cứu hỏa khó khăn lắm mới dập được đám cháy. Ngọn lửa bắt đầu dưới tầng hầm, làm cho chiếc nồi hơi bị nổ. Một anh lính giải thích. Sự việc tiếp theo đó 3 tuần lễ thì không có giấc mơ nào. Bettina đang ngồi đọc sách ở sân trong thì bỗng một người lạ mặt đi ngang qua. Anh nhìn cô ta và khoảng khắc đó cô cảm giác một ý nghĩ độc ác nào đó gần như sờ thấy được từ cái nhìn đó. Đột nhiên, anh ta quay đi và biến mất. Bettina không thể xua đi được hình ảnh người đó. 3 ngày sau khi cô đang đứng đợi thang máy trong một tòa nhà, thang máy mở ra và đúng lúc định bước chân vào thì cô bắt gặp người điều khiển vẫn đứng sẵn bên trong. Đó chính là người đàn ông cô đã thấy hôm trước. Bettina hoảng sợ bỏ chạy, cánh cửa đóng lại và thang máy chạy tiếp. Một khoảng khắc sau, tiếng chiếc thang máy nổ tung, giết tất cả mọi người trong đó. Chủ nhật đó, Bettina đến nhà thờ. Chúa cao cả, con không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng con rất sợ. Xin người hãy dẫn dắt con và nói với con người muốn con phải làm gì. Đêm hôm đó, câu trả lời đã đến trong giấc ngủ. Giọng nói đó cất lên đúng một từ, dâng hiến. Suốt đêm, cô nghĩ đến câu nói đó. Sáng hôm sau, cô kể lại cho linh mục nghe. con là một trong số người may mắn, con đã được lựa chọn, ông reo lên. Chọn làm gì? Con có tự nguyện hiến dâng đời mình cho Chúa không, con của ta? Con không biết, con sợ. Nhưng cuối cùng cô gia nhập tu viện. Mình đã chọn con đường đúng, mẹ Bettina nghĩ, bởi vì chưa bao giờ mình được biết đến niềm hạnh phúc như thế. Và bây giờ là một đứa trẻ đang run rẩy nói, con sợ. Bà mẹ nhất cầm tay Graciela. Chưa vội đâu, Graciela. Chúa không bỏ ta, hãy suy nghĩ kỹ và trở lại khi con muốn, chúng ta sẽ nói chuyện. Nhưng có gì để nghĩ, mình còn nơi nào trên trái đất này nữa đâu. Sự im lặng cũng tốt, mình đã nghe quá nhiều tiếng ồn ào, hãi hùng. Cô ngước nhìn mẹ nói, con xin đón chào sự im lặng. Đó là 17 năm về trước, và từ bấy giờ lần đầu tiên cô tìm thấy sự thanh bình. Cuộc đời cô đã hiến dâng cho Chúa, quá khứ kia không còn là của cô, những tội lỗi mà cô đã từng lớn lên cùng với chúng đã được rũ sạch. Cô trở thành nàng dâu của Đức Kitô, và tới phút cuối của cuộc đời cô sẽ hòa nhập với mọi người. Cùng với năm tháng trôi qua trong yên lặng, mặc cho những cơn ác mộng đôi lúc hiện về, mọi âm thanh hãi hùng trong trí nhớ của cô cũng dần dần lắng xuống. Sơ Cassie được giao làm vườn trông nom những chiếc cầu vồng nhỏ bé của phép nhiệm màu của Chúa. Sơ không hề biết chán trước vẻ lộng lẫy của chúng, những bức tường tu viện sừng sững bao quanh như núi đá, nhưng Garcia là không bao giờ cảm thấy chúng giam cô bên trong, mà là chúng giam cái thế giới kinh khủng ở bên ngoài, một thế giới cô không bao giờ muốn gặp lại. Cuộc sống trong tu viện thật thanh bình yên ả. Bỗng chốc, những cơn ác mộng lại trở về ngay trong hiện thực. Thế giới của cô bỗng bị những kẻ mọi dợ xâm phạm, chúng đẩy cô ra khỏi nơi tôn nghiêm để rơi vào thế giới mà cô đã vĩnh viễn từ bỏ, khiến những tội lỗi dồn dập đổ về, bao trùm lên cô nỗi kinh hoàng. Tên quỷ da đen đã trở lại, cô cảm thấy hơi thở nóng hổi của hắn trên mặt mình. Trong khi chống cự, Graciela mở mắt nhìn. Đó là một tu sĩ đè lên cô, đang cố cưỡng hiếp cô. Hắn bảo, dừng tay sơ, sơ sắp sửa được thưởng thức thứ này. Mẹ ơi, Graciela kêu to, mẹ cứu con với. Chương 5. Lucia Camin cảm thấy xốn xao khi đi trên phố. Tuyệt diệu biết bao khi lại được mặc lên người bộ váy áo mềm mại và được nghe tiếng thầm thì của lụa cọ sát vào làn da. Cô liếc nhìn hai bà bạn. Họ bước đi ngượng ngùng, xa lạ trong bộ trang phục mới, rụt rè, bối rối trong những chiếc váy, chiếc tất. Chồng họ cứ như từ hành tinh khác rơi xuống. Bọn khỉ ấy không thuộc thế giới này, Lucia nghĩ. Khác nào chúng đeo bảng hãy bắt tôi. Teresa chịu khó lắm, 30 năm nơi tu viện đã hằn sâu trong bà sự nhu mì, khuôn phép, mà bây giờ nó đang bị xúc phạm bởi những cái mới lạ đang dồn ép lên bà. Cái thế giới mà một thời bà thuộc về nó giờ đây như vô thực. Chính tu viện của bà mới là thực. Chính tu viện của bà mới là thực. Vì thế, bà khát khao được trở về chốn ẩn náu với những bức tường che chở của mình. Megan thấy những gã đàn ông đang nhìn mình theo từng bước chân thì đỏ mặt. Cô sống trong một bóng tối hoàn toàn và đã lâu tới mức không còn có thể hình dung ra nổi một người đàn ông là như thế nào. Chưa nói đến chuyện chúng lại cười với mình. Nó ngượng ngượng, thiếu đứng đắn, nhưng thình thịch. Đàn ông làm thức dậy những cảm giác đã bị chôn chặt từ lâu trong Megan. Lần đầu tiên trong ngần ấy năm, cô ý thức được cái nữ tính của mình. Họ tới cái quán giải khát mà lúc trước họ đã đi. Tiếng nhạc từ bên trong vọng ra đường phố. Ông tu sĩ Carillo gọi là gì nhỉ? Rock and roll. Rất quen thuộc với bọn trẻ. Một cái gì đó khiến Megan chau mày. Đột nhiên cô nhận ra điều đó. Lúc đi qua rạp hát, ông tu sĩ nói thật đáng hổ thẹn với những cái mà rạp chiếu bóng đưa lên màn ảnh. Một cảnh khiêu dâm thuần túy, những hành động riêng tư nhất, kín đáo nhất cũng đem ra bày cho mọi người xem. Tim Megan đập nhanh. Nếu tu sĩ Carillo đã thật sự giam mình nơi tu viện đến 20 năm, thì làm sao ông ta có khả năng biết về nhạc rock hay những cảnh trong phim? Có cái gì đó thật không ổn. Cô quay sang Lucia và Teresa, giọng khẩn cấp. Chúng ta phải quay lại cửa hàng ngay. Họ nhìn theo rồi cùng nhanh chóng bám theo Megan. Graciela nằm trên sàn đang cào cấu Carillo, tuyệt vọng chống cự, hòng thoát thân. Đồ con khỉ, nằm yên. Hắn bắt đầu cảm thấy mệt. Hắn nghe thấy tiếng động và ngước nhìn lên. Hắn thấy một cái gót giày đang lao tới đầu mình, và đó là hình ảnh cuối cùng hắn nhớ được. Megan nâng Graciela đang run rẩy ngồi dậy và đỡ cô trong tay thở phào. Tốt rồi, tao sẽ không thể làm phiền sơ được nữa. Phải mấy phút sau, Graciela mới mở miệng được. Nó... Lần này không phải lỗi ở tôi, cô thanh minh. Lucia và Teresa đã vào tới trong, chỉ liếc nhìn Lucia đã hình dung được sự việc. Thằng chó đẻ! Cô nhìn xuống cái thân hình nửa trần truồng đang bất tỉnh trên sân. Khi mọi người còn đứng nhìn, cô đã gỡ mấy cái dây lưng trên giá và trói chặt tay Migo Carillo ra sau. Trói chân nó lại, cô bảo Megan. Megan lặng lẽ làm theo. Cuối cùng Lucia đứng dậy hài lòng. Thế chiều nay khi nào họ mở cửa, hắn sẽ giải thích cho họ rằng hắn làm gì ở đây. Rồi nhìn kỹ Cassia là sơ không sao chứ? Tôi không, cô gượng cười. Chúng ta phải rời khỏi đây, Megan nói. Mặc quần áo nhanh lên. Khi họ chuẩn bị đi, Lucia nói, Đợi một tí. Cô đến chiếc máy đếm tiền và vặn mặt chìa khóa. Bên trong có vài tờ 100 pesita. Lucia gom lại, lấy một cái ví trên giá rồi đút tiền vào trong. Để ý thấy biểu hiệu bất bình thường trên nét mặt Teresa, cô nói: "Xin sơ hãy nhìn đây, nếu Chúa không muốn cho ta chỗ tiền này thì người ta chẳng để nó ở đây." Họ ngồi nói chuyện trong quán cà phê. Sơ Teresa nói: "Ta phải đưa cái thánh giá này tới tu viện ở Mendavia càng sớm càng tốt. Nơi đó sẽ an toàn cho tất cả chúng ta." "Không phải cho ta," Lucia nghĩ. "Sự an toàn của ta là ở ngân hàng Thụy Sĩ kia. Nhưng trước tiên ta phải lấy được cái thánh giá đã." "Tu viện Mendavia ở phía bắc phải không?"
"Phải."
"Bọn lính sẽ tìm ta ở tất cả các thị trấn. Tối nay ta phải lên đồi ngủ. Sẽ chẳng ai nghe thấy tiếng mụ cho dù mụ có gào lên," Lucia nghĩ. Cô hầu bàn mang tới 4 tờ thực đơn, 3 bà sơ cầm ngắm nghía, bối rối. Lucia hiểu ngay. Đã bao năm qua họ không được phép lựa chọn bất cứ cái gì. Ở tu viện họ ăn như cái máy, các thứ đồ ăn nghèo nàn được đặt trước mặt. Giờ đây họ đối mặt với một số lượng vĩ đại những món ăn ngon lành, xa lạ. Sư Teresa lên tiếng đầu tiên. Tôi dùng chút cà phê và bánh mì." Sư Graciela nói, tôi cũng thế. Ta còn phải đi đường dài. Tôi thấy nên gọi món gì đấy có chất, trứng chẳng hạn," Mecca nói. Lucia nhìn Mecca với ánh mắt khác. Phải để mắt vào con bé này, cô nghĩ rồi nói to. Sơ Mecca nói phải, các sơ để tôi gọi. Cô gọi món cam thắt lát, trứng trộn khoai rán, thịt xông khói, bánh mì nóng, mứt và cà phê. Chúng tôi đang vội, cô bảo người hầu bàn. Giờ nghỉ trưa hết vào 4:30, lúc đó toàn thị trấn sẽ tỉnh lại. Cô muốn ra khỏi nơi đây trước khi có người phát hiện Carillo trong hiệu trang phục. Khi đồ ăn được mang ra, các bà sư ngồi nhìn chúng chằm chằm. Ăn tự nhiên đi, Lucia dục. Họ bắt đầu ăn từ lúc đầu từ tốn, sau thì hào hứng vượt qua mọi lo sợ về tội lỗi. Sơ Teresa là người duy nhất gặp trở ngại. Bà cắn một miếng thịt rồi nói, Tôi không thể. Thế này là từ bỏ. Thưa sơ, sơ muốn tới tu viện phải không? Thế thì phải ăn mới có sức khỏe mà đi chứ, Megan nói. Sơ Teresa nói vẻ đạo đức. Rất đúng, tôi sẽ cố ăn, nhưng tôi hứa với các sơ là tôi không thích đâu. Lucia cố gắng mới làm được vẻ ngây ngô. Phải lắm, thôi, sơ ăn đi. Ăn xong, Lucia lấy tiền của hiệu trang phục ra trả, rồi cả bọn hòa vào cái nắng nóng ngoài đường phố đang bắt đầu nhộn nhịp trở lại. Các cửa hiệu lục tục mở cửa. Bây giờ chắc họ đã tìm ra Carillo, Lucia nghĩ. Lucia và Therese nóng ruột muốn ra khỏi thị trấn sớm, nhưng Graciela và Megan thì lại cứ chậm chạp. Hai người bị hấp dẫn bởi cảnh sắc, âm thanh và mùi vị phố phường. Mãi tới khi ra tới ngoài thị trấn hướng về dãy núi phía trước thì Lucia mới dám đi thong thả. Họ chậm chạp tiến theo hướng bắc, trèo lên mạn đồi lởm chởm. Lucia cố sút ruột muốn hỏi xem Sơ Teresa có chịu đưa cho cô mang hộ cái bọc vải không, nhưng lại chẳng muốn nói ra điều gì có thể gây cho bà nghi ngờ. Khi tới một khoảng trống trên đồi cao xung quanh tùm cây cối, Lucia nói, chúng ta có thể nghỉ đêm ở đây, sáng mai ta sẽ tới tu viện Mandavia. Ba người gật đầu tin tưởng. Mặt trời chậm chạp đi ngang bầu trời xanh, khoảng đất trống yên tĩnh, chỉ có những tiếng động dịu dàng của mùa hè. Cuối cùng đêm cũng đổ xuống. Lần lượt các bà sơ duỗi dài trên thảm cỏ xanh. Lucia nằm yên, thở nhẹ nhẹ, lắng tai nghe, một sự yên lặng mỗi lúc một sâu hơn, đợi cho mọi người ngủ say để thực hiện kế hoạch của mình. Sơ Teresa thấy khó nghĩ, nằm dưới trời sao giữa các sơ thế này với bà thật là xa lạ. Họ bây giờ có tên, có khuôn mặt, có giọng nói, và bà lo sợ bị Chúa trừng phạt về những hiểu biết bị cấm đoán này. Bà thấy bị mất mát kinh khủng. Sơ Megan cũng không ngủ được, trong cô tràn ngập sự xáo động của những sự kiện diễn ra ban ngày. Sao mình lại biết được mưu gian của lão tu sĩ nhỉ? Cô tự hỏi. Rồi mình lấy đâu ra can đảm để cứu Sơ Garcia la? Cô mỉm cười, không thể giấu được một chút hài lòng với mình, mặc dù cô biết sự tự hào là một tội lỗi. Garcia la đã ngủ, cảm thấy kiệt sức bởi những gì trải qua. Cô trằn trọc trở mình, bị đè nặng bởi giấc mơ, bị rượt đuổi theo những hành lang tối om dài vô tận. Lucia Camin vẫn nằm yên đợi. Khoảng hai tiếng sau, cô nhẹ nhàng trở dậy và rón rén trong đêm tới chỗ Sơ Teresa. Cô sẽ lấy cái gói và biến đi. Khi tới gần, Lucia thấy Sơ Teresa vẫn thức, đang quỳ gối lẩm nhẩm đọc kinh. Mẹ kiếp! Cô vội vàng tháo lui. Lucia lại nằm xuống, buộc mình phải kiên nhẫn. Sơ kia không thể cầu nguyện cả đêm, bà ấy rồi cũng phải ngủ. Lucia phát trong đầu các kế hoạch, tiền lấy được trong cửa hiệu cũng đủ cho cô đi xe buýt hoặc tàu hỏa tới Madrid. Một khi đã ở đó thì tìm một hiệu cầm đồ là chuyện đơn giản. Cô thấy mình đang đưa cho người chủ hiệu cây thánh giá vàng. Ông ta có thể nghi đây là đồ ăn cắp, nhưng chẳng hề gì, sẽ có khối kẻ muốn mua nó. Tôi xin gửi bà 1000 pesita. Cô lợ cầm lấy cây thánh giá trên bàn, thả tôi bán người tôi còn hơn. 150.000, thà tôi đun chảy nó ra rồi đổ xuống cống. 200.000, giá cuối cùng đấy. Ông đang ăn cướp của người mù, nhưng thôi được, tôi chấp nhận giá đó. Người chủ hớn hở với tay ôm lấy cây thánh giá. Phải, tôi để quên đâu đó hộ chiếu rồi. Ông biết ai có thể thu xếp cho tôi một hộ chiếu không? Tay cô mơn man cây thánh giá lấp lánh ánh vàng. Ông chủ hiệu ngập ngừng rồi nói, tình cờ tôi có một người bạn thường làm những việc tương tự. Và thỏa thuận đã đạt được, cô sẽ lên đường tới Thụy Sĩ, tới tự do. Cô nhớ lời cha cô, ở đó có nhiều tiền, con tiêu cả 10 đời cũng không hết. Đôi mắt cô bắt đầu khép lại, một ngày quá dài. Trong giấc ngủ chập chờn, Lucia nghe thấy tiếng chuông nhà thờ vang lên từ ngôi làng nhỏ. Tiếng chuông làm thức dậy trong cô những ký ức xa xôi về một miền đất khác, một thời gian khác. Taormina, Sicily, 1968. Cứ mỗi buổi sáng cô lại tỉnh giấc bởi tiếng chuông từ nhà thờ San Domenico. Cao cao trên dãy núi Floritina bao quanh Taormina. Cô thích tỉnh dậy từ từ, được uể oải vươn người như một con mèo. Cô vẫn nhắm mắt và cô cố nhớ ra một điều gì đó thật tuyệt diệu. Điều gì nhỉ? Câu hỏi đó như một sự quấy rầy và cô gạt nó khỏi đầu, không thích đoán ra ngay và muốn thưởng thức sự bất ngờ. Cuối cùng, sự sung sướng bùng lên và tràn ngập. Cô là Lucia Maria Camin, con gái của Angelo Camin. Chỉ điều đó thôi cũng đủ làm cho bất kỳ ai trên thế giới cũng đều cảm thấy hạnh phúc. Họ sống trong một không gian rộng lớn như thần thoại, người hầu kẻ hạ nhiều hơn con số mà cô gái Lucia 15 tuổi có thể đếm được. Sáng sáng, một vệ sĩ đưa cô tới trường bằng chiếc xe hơi sang trọng. Cô lớn lên trong các bộ váy đẹp nhất và những đồ chơi đắt tiền nhất Sicily có thể có được. Cô là sự ghen tị của bạn học. Cha cô là trung tâm cuộc sống của cô. Trong mắt Lucia, đó là người đàn ông đẹp trai nhất thế giới. Người đàn ông thấp, đậm, khuôn mặt rắn giỏi và cặp mắt nâu luôn toát ra sức mạnh quyền lực. Ông có hai con trai, Arnaldo và Victor, nhưng Angelo Camin cưng chiều cô con gái hơn cả. Lucia hết sức tôn kính cha mình. Ở nhà thờ, trong khi linh mục nói về Chúa, thì Lucia luôn nghĩ đến cha. Ở nhà thờ, trong khi linh mục nói về Chúa, thì Lucia luôn nghĩ đến cha. Vào mỗi buổi sáng, ông đến bên giường cô và nói: "Tới giờ dậy đi học rồi, gương mặt thiên thần của cha." Không phải như thế. Lucia biết cô không thật đẹp, mình hấp dẫn. Cô nghĩ bụng, mỗi khi ngắm mình trong gương, phải hấp dẫn chứ không phải là đẹp. Hình ảnh phản chiếu cho thấy một cô gái trẻ có khuôn mặt trái xoan, làn da mịn màng, hàm răng trắng, cằm khỏe, khỏe quá chứ. Đôi môi dày kiêu gợi, dày quá trắng, và nét mặt đen rành mảnh. Nếu khuôn mặt cô thiếu một chút xinh đẹp thì thân xác cô lại như một sự bù đắp, còn hơn cả mong đợi. Ở tuổi 15, thân hình Lucia đã phát triển hoàn toàn, với bộ ngực căng tròn, eo nhỏ và cặp mông chuyển động hứa hẹn đầy khoái lạc. "Thế này thì bố phải đến và gả chồng sớm cho con mất." Người cha thường trêu con gái: "Chẳng mấy chốc mà con sẽ khiến các chàng trai phát điên lên." Cô gái trong trắng và bé bỏng của cha. Con muốn lấy một người như cha, nhưng chẳng có ai được như cha đâu." Ông cười: "Không sao, cha sẽ tìm cho con một hoàng tử." còn sinh dưới ngôi sao may mắn, một ngày nào đó con sẽ biết đến cảm giác khi một người đàn ông ôm con trong vòng tay. Lucia đỏ mặt. Vâng, thưa cha. Đúng là không có ai làm việc đó với cô. Trong suốt 12 giờ qua, Benito Pazas, một trong những gã bảo vệ, luôn có mặt trên giường cô khi người cha vắng mặt ở thị trấn. Lucia biết nếu bị cha phát hiện, ông sẽ giết chết cả hai. Benito ở tuổi 30 và cái việc cô con gái xinh đẹp và trinh trắng của dòng họ Angelo Camini vĩ đại đã chọn gã để phá trinh mình luôn làm gã tự hào. Có được như em muốn không? Hắn hỏi sau lần đầu chung đụng. Ồ, được. Lucia hổn hển. Khá hơn. Cô nghĩ thầm. Tuy hắn không được như Mario, Tommy hay Enco, nhưng chắc chắn là khá hơn Bob Beckto hay Leo. 13 tuổi, Lucia thấy mình giữ gìn trinh tiết thế là quá lâu. Cô ngó quanh và quyết định người sẽ may mắn là Paolo Constello, con trai của một trong những vị bác sĩ của Angelo Camin. Paolo, 17 tuổi, người vạm vỡ, là ngôi sao bóng đá ở trường. Lần đầu nhìn thấy Paolo, cô đã ham mê, ham mệt. Lucia tìm mọi cách để tiếp xúc với người mình yêu được nhiều nhất. Paolo không hay biết rằng những cặp gỡ thường xuyên đó đã được tính toán kỹ càng. Cô vẫn coi cô gái hấp dẫn của Angelo Cami như đứa trẻ. Vào một ngày đầu tháng 8, Lucia quyết định không thể cứ ngồi chờ được nữa. Cô gọi điện cho Paolo. Lucia Camin. Đây. Bố em có chuyện muốn bàn với anh. Cô hỏi chiều nay anh có thể đến nhà bể bơi không? Paolo ngại ngùng lẫn mừng rỡ. Angelo Camin là một cái tên mà ai cũng nể sợ, nhưng không ngờ được con người Mastoso hùng mạnh này lại biết đến sự tồn tại của cậu. Anh rất sung sướng. Paolo nói, cụ muốn anh đến vào lúc nào? 3 giờ. Giờ nghỉ trưa, lúc cả thế giới còn đang ngủ, nhà bể bơi đứng lẻ loi ở tận tít một đầu của vùng đất rộng của gia đình cô. Cha cô lại đã ra khỏi thị trấn, sẽ chẳng có gì cản trở. Paolo đến đúng giờ hẹn, qua chiếc cổng để ngõ dẫn tới khu vườn, cậu đi thẳng vào dãy nhà và đứng trước cánh cửa đóng kín gõ nhẹ. Thưa ngài Camin. Bóng người tiến về phía cậu. Paolo. Cậu nhận ra giọng nói của cô. Lucia, anh tìm cha em cụ có ở đây không? Lucia đã đến sát Paolo, đủ để cậu thấy cô không váy áo gì trên người. Lạy Chúa, Paolo hổn hển. Cái gì? Em muốn anh với em. Điên à? Em còn là đứa trẻ con. Thôi, anh phải chuồn đây. Cậu bắt đầu đi ra cửa. Anh cứ đi đi. Em sẽ mách cha là anh muốn cưỡng hiếp em. Đừng. Em đừng làm thế. Anh về đi. Rồi anh sẽ thấy. Cậu dừng lại. Nếu Lucia làm thật, trong đầu cậu không một mảy may nghi ngờ về số phận của mình. Chặt phăng cái cổ ấy đi chỉ là việc mở đầu. Cậu bước lại gần Lucia để giải bày. Lucia, Em thân yêu, anh gọi vậy nghe được đấy không? Hãy nghe anh Lucia, điều này rất nghiêm trọng. Cụ sẽ giết anh nếu em nói là bị anh cưỡng hiếp. Em biết. Cậu cố thêm một nước, cha anh sẽ bị mang tiếng, cả gia đình anh sẽ bị phỉ nhổ. Em biết. Vô vọng. Thế em muốn gì ở anh? Em muốn anh làm nó cho em. Không, không thể được. Nếu cho em biết, ông cụ sẽ giết anh ngay. Nhưng còn nếu anh ra khỏi đây, bố em chắc chắn sẽ cho anh toi mạng. Anh không có cách thứ ba để lựa chọn, đúng không? Nhưng tại sao lại là anh, Lucia?
Anh nhìn cô hoang mang.
Bởi vì em phải lòng anh, Paolo. Cuối cùng, Lucia tỉnh trước cô lên tiếng. Mai lại thế nhá. Khi Lucia 10 tuổi, Angel Camin nghĩ rằng đã đến lúc cho con gái mở tầm mắt ra thế giới bên ngoài. Cùng bà dì già Rosa đi kèm, Lucia trải qua những kỳ nghỉ hè ở Capri, Ischia, ở Venice, Rome và cả chục nơi khác. Còn phải được mở mang đầu óc, chứ không phải cứ như là ông nông dân như bố con đây. Đi du lịch sẽ giúp con hoàn thiện vốn kiến thức. Đến Capri, dì Rosa sẽ đưa con đi xem tu viện Cartusia của Thánh James, thăm Villa An Michel, rồi Palazzo Amor. Vâng, thưa cha. Rome là kho báu của thế giới. Tới đó con phải thăm thành phố Vatican, hoàng cung Santa Maria Maggiore và tất cả là bảo tàng Borghese nữa. Vâng, tất nhiên. Còn ở Milano, con phải đến cung hòa nhạc để nghe âm nhạc là như thế nào. Cha sẽ thu xếp vé xem vở La Scala cho dì và con. Đến Florence, con sẽ đi bảo tàng nghệ thuật thành phố, bảo tàng Uffizi và cả chục nhà thờ, viện bảo tàng khác. Vâng, thưa cha. Với những kế hoạch chặt chẽ, Lucia cố gắng để không đặt chân tới một nơi nào trong số những địa chỉ kể trên. Dì Rosa thì duy trì chặt chẽ những giấc nghỉ trưa vào ban ngày và đi ngủ sớm vào buổi tối. Cháu cũng phải nghỉ ngơi, Lucia. Vâng, hẳn rồi, thưa dì Rosa. Và khi dì Rosa ngủ, Lucia đi khiêu vũ tại Kisinasa ở Capri, nhập vào một nhóm sinh viên ở Đại học Mana Piccola, đi picnic ở Bandi de Tiberio, đi trên đường cáp lên núi Ancapi. Tại đó, cô nhậu nhẹt ở quảng trường Uberto với một đám sinh viên Pháp. Ở Venice, một tay chèo thuyền đẹp trai đưa cô tới câu lạc bộ disco. Một chàng đánh cá đưa cô đi câu ở Chioggia. Còn dì Rosa thì đi ngủ. Tại Rome, Lucia uống rượu từ Apulia và tìm đến được tất cả những nhà hàng kỳ thú khác thường như Marti, Renier và Gigi Fari. Bất kỳ tới đâu, Lucia cũng tìm ra được những quán rượu nhỏ, những hộp đêm giấu kín và những chàng trai ưa nhìn lãng mạn. Cha thân yêu nói đúng làm sao?
Đi du lịch đã giúp con hoàn thiện được kiến thức của mình. Nằm trên giường, cô học những cách nói và những ngôn ngữ khác nhau và nghĩ học ngoại ngữ thế này thích hơn học ở trường nhiều. Sicily cũng là một kỳ quan để Lucia mặc sức khám phá. Đây là một hòn đảo của những chùa tháp Hy Lạp, những nhà hát, nhà thờ Roman và Byzantine, nhà tắm Ả Rập và những lâu đài Swabian. Lucia tìm thấy Palermo hấp dẫn và sống động. Cô thích thú khi đi lang thang qua Lhasa, một khu Ả Rập cổ, đi tham quan Opera The Puppy, một nhà hát múa rối. Nhưng chính Taormina, nơi cô sinh ra, mới thực sự là chốn cô yêu. Nó là hình ảnh thu nhỏ của một thành phố. Ở bờ biển Lyon có một ngọn núi trông ra thế giới. Đó là thành phố của những cửa hiệu trang phục và kim hoàn, của những quán rượu và quảng trường cổ kính, những khách sạn rực rỡ và lộng lẫy như ở Excelsior Palace và San Domenico. Con đường ngoằn nghèo dẫn tới hải cảng Naxos dốc, hẹp và nguy hiểm. Nhưng khi Lucia Camin nhận được chiếc ô tô quà tặng sinh nhật thứ 15 thì cô bất chấp mọi luật lệ giao thông nhưng không một lần bị cản trở. Hơn hết thảy, cô là con gái của Angelo Camin. Đối với những ai có đủ can đảm hoặc ngu ngốc để tìm hiểu thì Angelo Camin chỉ là một người buôn bán bất động sản. Điều đó có phần đúng vì dòng họ Camin là chủ của khu villa ở Taormina, của một ngôi nhà bên hồ Como de Saclobio, một nhà trọ ở Gatas, một lâu đài ở trung tâm và một mảnh đất rộng ở ngoại ô Rome. Nhưng đó chỉ là phần nổi, bởi gia đình Camin còn có những kinh doanh màu mỡ gấp nhiều lần. Ông là chủ của hàng chục nhà chứa, hai sòng bạc, sáu con tàu chở cocaine từ những vùng trồng trọt của ông ở Colombia và hàng lô những tổ hợp sinh lợi khác, gồm cả cho vay nặng lãi. Angelo Camin là một capo của các mafioso người Sicily. Vì thế ông giàu có, uy quyền, sung sướng là điều dễ hiểu. Cuộc sống của ông là nỗi ước ao của người khác, là một bằng chứng đầy thuyết phục rằng một nông dân Sicily nghèo, nếu có những khát khao và chịu khó làm lụng, thì sẽ có ngày thành công. Camin bắt đầu cuộc đời mình khi 12 tuổi giúp việc cho mafioso. 15 tuổi, cậu trở thành người đi đòi nợ của những khoản vay nặng lãi. Sang tuổi 16, cậu tham gia giết chết người và bắt đầu lập nghiệp. Ít lâu sau, ông cưới Anna, mẹ Lucia. Những năm tiếp theo, ông leo tới tột đỉnh của những bậc thang xảo trá để lại sau hàng dãy xác chết kẻ thù. Ông đã đổi khác, nhưng Anna vẫn nguyên là một cô gái nông dân giản dị mà ông đã cưới. Bà sinh cho ông ba đứa con kháu khỉnh, nhưng rồi sự đóng góp của bà với cuộc đời ông cũng dừng lại. Dường như ý thức được rằng mình không còn vai trò gì trong gia đình nữa, bà lặng lẽ rời bỏ cuộc sống. Sự quan tâm dành cho bà cũng chỉ đủ để gây ra một ồn ào nho nhỏ mà thôi. Arnendo và Victor cùng lo chuyện làm ăn với cha. Ngay khi còn nhỏ, Lucia đã thích thú nghe trộm những cuộc nói chuyện kỳ thú giữa cha với các anh mình về chuyện họ đã sò mũi hay khuất phục đối thủ của họ ra sao. Đối với Lucia, cha cô như một hiệp sĩ trong bộ áo giáp sáng bóng. Cô không thấy điều gì sai trái trong việc làm của cha và các anh mình. Ngược lại, họ đang giúp đỡ mọi người. Nếu người ta muốn đánh bạc, tại sao lại có những điều luật ngu xuẩn ngăn cản họ? Nếu đàn ông cảm thấy sung sướng khi chung trả với đàn bà, tại sao lại không giúp họ? Cha và các anh cô thật tốt bụng biết bao, đã cho người ta vay tiền khi họ bị đám chủ nhà băng nhẫn tâm từ chối. Đối với Lucia, cha và các anh là những công dân kiểu mẫu. Bằng chứng hiển nhiên được thể hiện trong sự lựa chọn bạn bè của các anh cô. Mỗi tuần một lần, Angelo Camin lại tổ chức tiệc linh đình tại villa riêng. Và hãy xem những ai ngồi dự tiệc tại gia đình Camin: ngài thị trưởng, vài ủy viên hội đồng thành phố, các vị quan tòa. Bên họ là những minh tinh màn bạc, các ca sĩ opera và thường xuyên có cả ngài cảnh sát trưởng cùng một tay vệ sĩ. Chưa kể năm nào đích thân ông thống đốc cũng xuất hiện vài lần. Lucia sống một cuộc đời thơ mộng, đầy ắp các bữa tiệc, quần áo đẹp, đồ trang sức quý, ô tô, kẻ hầu hạ và những người bạn đầy thần thế. Cho tới 1 tháng 2, đúng vào sinh nhật thứ 23 của cô, thì tất cả cái đó bỗng dưng kết thúc. Nó đến thật bình thường. Hai người đàn ông tới villa tìm cha cô. Một là ông cảnh sát trưởng và người kia là phụ tá của y. Xin ngài lượng thứ, cảnh sát trưởng giải bày. Đây là cái việc xuẩn ngốc mà cấp trên giao cho tôi phải thực thi. 1000 lần xin lỗi ngài. Xin ngài rộng lòng cùng tôi tới trụ sở cảnh sát, tôi sẽ đảm bảo đưa ngài về dự sinh nhật con gái ngài. Không hề gì, Camin vui vẻ. Ai cũng phải làm nhiệm vụ của mình. Ông mỉm cười. Tay ủy viên mới được tổng thống bổ nhiệm này, theo cách nói của người Mỹ, khá xun xoe. Có lẽ là như thế, cảnh sát trưởng thở dài. Nhưng mà ngài đừng lo, ngài và tôi đều đã thấy những kẻ bợ đỡ thì lên nhanh như diều, nhưng cũng rất nhanh thôi, phải không? Họ phá lên cười rồi cùng đi tới trụ sở cảnh sát. Hôm đó, Angelo Camin không về dự tiệc được, và cả những ngày sau nữa. Thực sự, ông đã không một lần được gặp những người thân của mình. Chính quyền lập hồ sơ truy tố ông với hàng trăm thứ tội, nào giết người, buôn lậu ma túy, mại dâm, phá hoại và hàng lô các tội khác. Việc bảo lãnh bị bác. Mẻ lưới của cảnh sát tung ra đã chụp trúng tổ chức tội ác của Camin. Ông trông cậy vào những quan hệ có thế lực ở Sicily để bác bỏ những lời buộc tội. Nhưng thay vào đó, ông lại bị đưa tới Rome vào nửa đêm và bị giam tại Regina Cogli, nhà tù Queen of Heaven nổi tiếng. ông bị nhốt trong xà lim chật chội có vài ô cửa sổ chấn song sắt, một lò sưởi, một chiếc giường đơn và toilet không có chỗ ngồi. Thật là một sự xúc phạm, một điều sỉ nhục ngoài sức tưởng tượng. Lúc đầu, Camin tin tưởng luật sư của mình, Tommaso Cortoni, sẽ giải thoát ngay cho ông. Như con Tono đến gặp tại nhà tù, Camin nổi giận với ông ta. Họ đã đóng cửa các nhà chứa và các tù điểm ma túy. Họ biết rất rõ về hoạt động kiếm tiền của ta. Có kẻ nào đã khai? Hãy tìm ra kẻ đó và mang cái lưỡi của nó vào cho ta. Xin ngài đừng lo. Công Tocno trấn an. Chúng tôi sẽ tìm ra hắn. Sự lạc quan của ông ta hóa ra không có cơ sở. Để bảo vệ các nhân chứng, chính quyền địa phương đã kiên quyết từ chối tiết lộ họ cho tới khi phiên tòa bắt đầu. Hai ngày trước phiên tòa, Angelo Camin cùng những thành viên mafia khác được đưa tới Gibbia Prisino, nhà tù có hệ thống an ninh nhất, cách Rome 12 dặm. Phòng xử án cạnh đó được củng cố như pháo đài. 160 bị cáo mafia xích chân tay đưa đến phòng xử án qua một đường ngầm rồi bị nhốt vào 30 chiếc lồng thép có kính chống đạn. Lính bảo vệ nai nịch tận răng vây quanh trong và ngoài phòng. Người tới dự bị khám xét kỹ lưỡng trước khi được phép vào. Khi Angelo Camin bước vào phòng xử án, tim ông đập rộn lên vì sung sướng. Vị quan tòa ngồi đó là Giovanni Busetta, người đã nằm trong danh sách ăn lương của Camin suốt 15 năm và cũng là vị khách thường xuyên của gia đình. Camin biết rằng cuối cùng thì công lý của ông cũng sẽ được thực hiện. Phiên tòa bắt đầu. Angela Camin nhìn lên vị quan tòa Sicily đang im lặng để cầu cứu. Thật kinh ngạc. Nhân chứng chính của phiên tòa không ai khác mà là Benito Pasta, tên cận vệ thân tín của ông. Patas đã sống trong gia đình Camin từ rất lâu và được tin cẩn hết mức nên hắn nắm khá rõ các chuyện làm ăn tuyệt mật của gia đình. Bị cảnh sát tóm cổ vài phút sau khi lạnh lùng sát hại một bạn trai mới của tình nhân hắn và bị dọa sẽ phải ngồi tù chung thân thì Patas đành nhận giúp cảnh sát chống lại Camin để được hưởng mức án nhẹ hơn. Giờ đây Angelo ngồi trong phòng xử án hoảng hốt và kinh ngạc nghe Pastas lôi ra những bí mật sâu kín nhất của lãnh địa Camin. Khi Lucia cũng có mặt ở phòng xử án để nghe con người đã từng là bạn tình của cô đang hãm hại cha và các anh cô. Lời khai của Benito Patas như kéo cửa đập ngăn lũ. Hàng chục nạn nhân kéo đến kể lại những chuyện mà Angelo Camin và đồng bọn của ông đã gây ra cho họ. Nào là mafia đã bóp nghẹt chuyện làm ăn, đã đe dọa họ, đã sát hại hoặc biến những người thân của họ thành tàn tật. Nào bán ma túy cho con cái họ, cái dây tội ác thật vô tận. Nguy hiểm hơn là lời khai của những thành viên trong tổ chức ăn năn hối lỗi và quyết định lên tiếng. Lucien được phép vào thăm cha trong tù. vui mừng khôn tả. Ông ôm chặt cô và thì thầm:
"Đừng lo, chánh án Giovanni Busetta là quân át chủ bài của cha. Hắn biết tất cả mọi trò lừa đảo của luật pháp. Hắn sẽ làm cho các anh con và cha trắng án." Angelo Camin đã tỏ ra là một nhà tiên tri tồi. Công chúng cảm thấy bị lăng nhục bởi sự quá đáng của mafia, và cuối cùng vị chánh án Giovanni Busetta, một con thú chính trị láu cá, đã tuyên án tù dài hạn đối với mọi thành viên của tổ chức, và dành cho Angelo Camin cùng hai con trai mức án là 28 năm. Đối với Angelo Camin, đó có nghĩa là án tử hình. Cả nước Ý hân hoan, cuối cùng công lý đã chiến thắng. Song đối với Lucia thì đó là cơn ác mộng không thể tưởng tượng ra nổi. Cả ba con người mà cô yêu quý nhất đời đang bị đẩy xuống địa ngục. Một lần, Lucia vào thăm cha tại Xà Lim, sự thay đổi bỗng chốc trong ông nhìn mà đau xé ruột. Hình chỉ vài ngày, ông đã biến thành một cụ già, thân hình lầy bẩy và sắc thái hồng hào ở ông bỗng trở nên vàng vọt. "Chúng đã phản bội ta," ông rên rỉ, "tất cả bọn chúng đã phản bội ta." Thằng Giovanni Busetta, một món nợ lớn quá. Lucia biến hắn thành giàu có, vậy mà hắn làm ta thế này đây. Còn thằng Pasta, ta như cha nó. Ôi, cái thế giới này ở đâu ra vậy? Ôi, cái điều khủng khiếp này ở đâu ra vậy? Chúng cũng là người Sicily như ta mà. Lucia cầm tay cha, trầm trầm nói: "Con cũng là người Sicily, thưa cha. Mối thù của cha sẽ được trả. Xin thề trước cha bằng cả cuộc đời con." "Đời cha thế là hết," ông nói, "nhưng đời con vẫn ở cả phía trước. Cha có một tài khoản ở Zurich, tại nhà băng Liêu. Rất nhiều tiền, con tiêu suốt đời không hết." Ông thì thầm vào tai cô những con số: "Hãy rời bỏ nước Ý đáng nguyền rủa này, hãy lấy tiền ấy mà hưởng thụ nghe con." Lucia ôm chặt ông: "Cha, nếu khi nào cần một người bạn, con có thể tin tưởng Dominic Durell. Ông ta có một căn nhà ở Pháp, tại Brizia, gần biên giới Tây Ban Nha. Con sẽ nhớ. Hãy hứa với cha con sẽ rời bỏ nước Ý." "Vâng, thưa cha, nhưng con phải làm vài việc đã." Ấp ủ khát vọng trả thù là một việc, tìm ra cách để thực hiện nó là việc khác. Cô đơn độc và việc đó lại chẳng dễ dàng gì. Lucia nhớ đến một thành ngữ Ý: "Ruben is Messiel." Mình phải nghĩ xem họ làm thế nào. Vài tuần sau, Lucia Camin xuất hiện tại nhà ông chánh án Giovanni Busetta. Chính ông ta mở cửa. Ông ta nhìn Lucia hết sức ngạc nhiên. Ông thường nhìn thấy cô mỗi khi là khách của gia đình Camin, nhưng họ chẳng có gì để nói với nhau. "Lucia Camin, cô tới đây làm gì vậy? Lẽ ra cô..." "Dạ, cháu tới để cảm ơn ngài, thưa ngài kính mến." Ông nhìn cô nghi ngại, Cảm ơn tôi về cái gì?
Lucia nhìn sâu vào mắt ông. Vì ngài đã đưa được ông bố và các anh cháu về đúng con người họ. Cháu là một con bé ngây thơ, sống trong ngôi nhà ghê tởm đó, cháu không hề biết họ là một lũ. Cô bật khóc, sụt sịt.
Ông tránh án hoang mang, rồi vỗ nhẹ vào vai cô.
Thôi nào, vào nhà uống nước cái đã.
Dạ, cảm ơn ngài.
Khi đã ngồi trong phòng, Busetta nói, tôi đã không biết là cô cũng nghĩ được như thế về cha mình. Tôi có cảm giác cha con cô rất thuận hòa.
Chỉ tại là cháu không biết sự thật về cha và các anh cháu là như thế nào.
Khi hiểu được thì người cô rung lên. Ngài không biết đâu, cháu đã muốn thoát ra nhưng không biết cách nào có thể.
Ồ, bác đã không hiểu. Ông vỗ vào tay cô. Tội nghiệp, bác đã hiểu lầm cháu.
Cháu rất sợ ông ấy.
Giọng cô chứa chan gợi cảm.
Không phải lần đầu tiên quan tòa Busetta để ý Lucia trẻ đẹp ra sao. Cô mặc trên người bộ váy đen giản dị, làm nổi bật những đường nét nhấp nhô của một cơ thể trăng tràn căng sức sống.
Ông để mắt nhiều nhất vào bộ ngực và không thể không công nhận cô đã lớn biết bao.
Ngủ với con gái Angelo Camin thật thú vị.
Busetta nghĩ, hắn bây giờ không thể làm gì được ta. Thằng già nghĩ rằng hắn là chủ nợ của ta, nhưng ta xử án thế đã lịch sự với hắn lắm rồi.
Con bé này chắc hẳn còn trinh tiết, ta sẽ dạy cho nó vài điều trên giường.
Người quản gia có tuổi mang tới khay trà và hộp bánh quy, bà đặt chúng trên bàn.
Tôi rót trà nhé.
Để em, Lucia nói, giọng cô ấm áp và đầy hứa hẹn.
Chánh án Busetta mỉm cười với Lucia.
Bà đi được rồi,
ông ta nói với bà quản gia.
Ông chánh án nhìn theo Lucia bước tới chiếc bàn nhỏ nơi đặt khay trà, cẩn thận rót trà cho ông và cho mình.
Tôi có cảm giác là cô với tôi sẽ trở thành những người bạn rất gần gũi, Lucia.
Giovanni thăm dò.
Lucia trao cho ông một nụ cười quyến rũ.
Cháu cũng muốn như thế, thưa bác kính yêu.
Cô cứ gọi tôi là Giovanni.
Giovanni.
Lucia trao cho ông chén trà, cô nâng chén nhấp một ngụm và nói, vĩnh biệt những kẻ ác, vĩnh biệt những kẻ ác.
Mỉm cười, Busetta cũng nâng chén lên, ông ta nhấp một ngụm, nhăn mặt.
Trà có vị đắng.
Có quá.
Không không, ngon lắm bạn thân mến.
Vì tình bạn chúng ta, Lucia lại nâng chén. Cô nhấp một ngụm và vị chánh án cũng làm theo.
Busetta không bao giờ uống hết chén trà. Một cơn đau thắt đột ngột đến và ông ta cảm thấy như có que củi lửa nóng đỏ xuyên vào tim. Ông ôm lấy ngực, ông ta lắp bắp.
Ôi trời ơi, gọi bác sĩ.
Lucia ngồi đó lặng lẽ nhấp trà, nhìn ông chánh án lảo đảo rồi ngã xuống sàn, co quắp rồi đờ ra.
Một thằng, thưa cha, Lucia nói.
Benito Pastas đang chơi một mình trong buồng giam thì có người cai ngục đến bảo: "Anh có bạn tình tới thăm." Benito gật đầu. Hắn được ban một thân phận đặc biệt trong tù với nhiều đặc quyền. Những cuộc thăm viếng tình cảm chỉ là một trong số đó. Patas có nửa tá bạn gái thay nhau vào thăm. Anh tự hỏi hôm nay cô nào tới với mình? Hắn ngắm nhìn mình trong chiếc gương nhỏ trên tường phòng giam, sức một chút dầu thơm lên tóc, chải cho bóng lên, rồi bước theo người cai ngục đi dọc hành lang tới một khu có những phòng riêng. Hắn đứng lại, tròn mắt nhìn. "Lạy Lucia, lạy Chúa, cô làm cái quái gì ở đây thế? Làm sao cô vào được đây?" "Ồ, em nói với họ là chúng mình đã đính hôn, Benito." Lucia nhỏ nhẹ. Cô mặc chiếc váy lụa trễ cổ lộng lẫy, dán chặt vào những đường cong cơ thể. Benito bước giật lùi: "Đi ra." "Nếu anh muốn vậy, nhưng trước hết xin anh nghe em nói vài lời." Khi em nhìn thấy anh đứng trên bục để làm chứng buộc tội cha và các anh em căm thù anh, em đã muốn giết anh. Cô tiến tới gần hắn, nhưng rồi em nhận ra được rằng điều anh làm là một hành động quả cảm. Anh dám đứng lên nói ra sự thật. Anh và các anh của em không, cha và các anh của em không phải là quỷ, nhưng họ làm những việc làm của quỷ dữ. Và anh là con người duy nhất có đủ sức mạnh để chống lại họ. "Hãy tin tôi, Lucia," hắn nói, "bọn cảnh sát buộc tôi phải." "Anh không cần phải giải thích," cô nói mềm mại, "nhất là đối với em. Anh có nhớ lần đầu chúng mình bên nhau? Lúc đó em hiểu ngay rằng em yêu anh và em sẽ luôn luôn yêu anh." "Lucia, lẽ ra tôi không nên làm cái điều mà." "Anh yêu, em muốn chúng ta quên đi những việc đã qua, nó đã lùi vào dĩ vãng. Điều quan trọng bây giờ là anh và em." Cô tiến tới bên hắn, và lúc này hắn có thể ngửi thấy mùi nước hoa dịu dàng tỏa ra từ người cô. Tâm trí hắn rối bời. "Cô định cái đó?" "Hơn tất cả những gì em đã định trong cuộc đời. Đó là lý do hôm nay em tới đây, để chứng tỏ với anh rằng em là của anh và không phải chỉ bằng lời." Ngón tay cô lần nhẹ trên vai, và khoảng khắc sau chiếc váy đã nằm trên sàn. Cô hoàn toàn khỏa thân. "Anh tin em chứ?" "Chúa ơi, cô ta đẹp biết bao." "Bây giờ thì anh tin rồi." Giọng hắn khàn khàn. Lucia tiến sát hắn, da thịt cô cọ vào người hắn. "Cởi ra anh nhanh lên nào," cô thì thầm. Khi Pastas cởi quần áo rồi ngoan ngoãn đi theo, khi hắn cầm lấy tay cô dẫn tới chiếc giường trong góc phòng, hắn đè nghiến cô xuống và leo phát lên cô. Mặt hắn nở nụ cười kiêu ngạo. "Giống như thời xưa vậy," giọng hắn tự mãn. "Em không thể quên anh được phải không?" "Vâng," Lucia thì thầm bên tai hắn. "Thế anh có biết tại sao em không thể quên được anh không?" "Không." "Em yêu, nói anh nghe nào." "Bởi vì em là người Sicily như cha em vậy." Cô với tay ra sau gáy, gỡ chiếc châm cài tóc dài và nhọn.
Benito Patas thấy đột ngột đau nhói ở bên sườn, bèn há miệng như muốn kêu lên, nhưng Lucia đã kề miệng hôn hắn âu yếm, và khi người Benito cong lên quằn quại trên người thì vài phút sau cô đã mặc xong quần áo, cài châm vào tóc Benito nằm yên dưới chiếc chăn mỏng, mắt nhắm nghiền. Lucia gõ cửa và mỉm cười với anh cai ngục tới mở cho cô thì thầm: anh ấy ngủ. Viên cai ngục nhìn cô gái trẻ đẹp mỉm cười, chắc hẳn cô đã vắt hắn kiệt.
Tôi hy vọng thế, Lucia đáp.
Sự mạo hiểm tài tình của cô gái trẻ đẹp trong hai vụ trả thù làm xôn xao nước Ý. Công chúng Ý dễ bị kích động, hân hoan chúc mừng cô, che giấu cho cô chạy trốn. Còn cảnh sát hoàn toàn đương nhiên có quan điểm khác. Lucia Camin đã sát hại một vị chánh án đáng kính, lại còn giết thêm một người nữa ngay bên trong bức tường nhà tù, vừa là cú chơi khăm tàn tệ không kém những tội ác do cô gây ra kia. Báo chí được dịp bắn chạy với số lượng cao nhất.
Tôi muốn cái đầu nó!
Cảnh sát trưởng gầm lên, tôi muốn nó ngay hôm nay. Các mẻ lưới được tung ra, trong khi đó trung tâm của sự chú ý lại đang ẩn náu tại nhà Salvatore Giuseppe, một trong những tay chân của cha cô may mắn thoát khỏi cơn bão lửa. Lúc ấy, suy nghĩ duy nhất của Lucia là trả thù cho cha và các anh. Cô nghĩ mình không thể trốn tránh mãi được và chuẩn bị kỹ càng để tự sát khi bị bắt. Tuy nhiên, sau một thời gian, suy nghĩ trong đầu cô đã chuyển sang sự sống. Cuộc sống với cô vẫn quý giá biết bao, ta sẽ không để cho chúng tóm được. Cô tự thề với mình, không đời nào. Salvatore Giuseppe và vợ ông ta đã làm mọi thứ để có thể cải trang cho Lucia. Tóc cô trở nên màu sáng hơn, răng đen hơn. Cô có thể đeo kính suốt ngày và chịu khoác lên mình những bộ quần áo tồi tàn. Salvatore soi xét tác phẩm thủ công của mình. Không tồi, ông ta nói, nhưng cũng chưa an toàn. Chúng tôi phải đưa cô ra khỏi đất Ý. Cô phải tới một nơi mà ảnh mình không có trên trang nhất các báo, một chỗ nào đó mà cô có thể nhờn nhơ được vài tháng. Lucia nhớ ra, nếu khi nào cần một người bạn, con có thể tin được Dominic Durell như anh em với bố vậy. Ông ấy có một ngôi nhà ở Béziers bên Pháp gần biên giới Tây Ban Nha. Cháu biết một chỗ có thể tới được, Lucia nói, nhưng cháu cần một hộ chiếu. Chúng tôi sẽ thu xếp. 24 giờ sau, Lucia ngắm tấm ảnh mới chụp của mình trong hộ chiếu mang tên Lucia Roma. Cô sẽ đi đâu? Cha cháu có một người bạn bên Pháp có thể giúp cháu được. Có cần tôi đi cùng tới biên giới không? Salvatore nói. Cả hai biết điều đó nguy hiểm như thế nào. Thôi chú ạ, chú giúp cháu như thế là đủ. Sáng hôm sau, Salvatore Giuseppe thuê một chiếc Fiat dưới cái tên Lucia Roma và đưa cô chìa khóa xe. Cẩn thận nha,
Ông lo lắng dặn dò: "Chú đừng lo, cháu sinh ra dưới ngôi sao may mắn mà."
"Chẳng phải cha cô đã nói thế sao?" Đại biên giới Ý pháp: "Các xe con sắp thành hàng dài, chậm chạp nhích lên đợi đến lượt làm thủ tục vào đất Pháp."
Càng tiến gần tới trạm kiểm soát, Lucia càng thấy sợ hãi. Họ đang mùa lứa tìm bắt cô ở mọi điểm ra. Nếu họ tóm được, Lucia hiểu, cô chỉ có một mức án duy nhất là ngồi tù tới hết đời.
"Ta sẽ tự sát," Lucia nghĩ. Cô tiến tới người sĩ quan cửa khẩu:
"Hộ chiếu thưa bà."
Lucia đưa cho anh ta. Người sĩ quan nhận hộ chiếu và mở ra rồi liếc nhìn Lucia. Cô nhận thấy nét bối rối trong cặp mắt anh ta. Viên sĩ quan nhìn hộ chiếu rồi ngẩng lên nhìn cô, lần này thì kỹ hơn nhiều. Lucia thấy người mình như tan ra.
"Bà là Lucia Camin?"